Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tây tháng 2 năm 2024.
Cho
Dạ.
Dung nói chút xíu, chúc
Dạ.
đi học hôm nay mùng 1 Tết. Dạ, thì chào anh Bảo, chào bạn Đạo. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết đó, của năm Giáp Thìn. Thì Phương Dung cũng kính chúc anh Bảo và cô Ely sang năm mới nè. Được cũng được dồi dào sức khỏe nè. Và Phương Dung rất cái khâm phục cái tinh thần phục vụ tích cực kịp thời của anh Bảo với cô Ely về những vấn đề đạo đạo pháp á, rất là tâm đắc. Thì cũng cô bây giờ anh Bảo cũng luôn luôn nhiều tiếng bạn đạo trong room này nè, để cho hiểu sâu về đạo pháp mà cũng như để truy tầm cái chân lý về đạo đạo vui. Thì cũng đầu năm mới thì sẵn dịp cùng chung chúc bạn đạo ở trong room á cũng được sức khỏe, luôn luôn an lành, đồng tu đồng học và thăng hoa trên con đường đạo pháp và thân tâm thường lạc. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì đầu năm nhân dịp chúng ta năm nay may mắn bắt đầu cái khóa học Việt Nam là ngay ngày mùng 1 Tết. Thì cũng chúng ta người Việt Nam ăn được hai cái Tết lận. Cái Tết dương lịch rồi bây giờ ăn thêm cái Tết âm lịch nữa. Mà Việt Nam thì Tết âm lịch thì quan trọng hơn, phải không? Thì nhân dịp đầu năm thì không có chúc cái gì hơn là có sức khỏe. Tại vì chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới tiếp tục đi học trong cái khóa tại thế gian này được. Mà nếu chúng ta không có sức khỏe thì học hành nó cũng khó khăn lắm. Mình phải tranh đấu với cái bệnh của mình thì nó khó khăn lắm. Thành ra không có gì quý hơn là sức khỏe, cho nên thầy mới nói cái pháp mình đó là sức khỏe và tâm linh là vậy, là trước hết là cái sức khỏe, mà cái pháp này cũng là trước hết là nếu mình hành đàng hoàng cũng đem lại cho mình cái sức khỏe trước tiên, rồi sau đó mình có sức khỏe rồi đó thì mình mới nung nấu cái ý chí tu học của mình biết xuống đây là để tu học chứ không phải để chơi, mà cũng phải để sống mà bám ở dưới thế gian, để sống rồi chờ ngày ra đi mà không biết gì đâu. Chúng ta may mắn, thầy thường nói là nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, mình có hai cái rồi, bây giờ quý quá rồi. Bây giờ mình được cơ hội cơ duyên mà hợp duyên, hợp lúc, hợp thì để cùng nhau học hỏi ở trong cái khóa Zoom này thì là cái chuyện là quý lắm rồi, đâu có gì quý bằng nữa. Thành ra đầu năm cũng chúc các bạn luôn luôn nung nấu cái ý tu học, ý lực tu học luôn luôn vững chắc. Thì tu học thì nó phải đều đặn. Nếu mình bữa tuần không, bữa bỏ bữa không thì nó cũng không có kết quả nhiều, tại mình mất đi cái trớn đi. Đời nó cũng hút nhiều lắm, mà đạo thì mình yếu, cho nên mình cần phải liên tục. Mình đi học đạo là mình phải học liên tục, mình nung nấu cái nghiêm luật đó. Mình nói giờ đó là tôi phải sắp xếp làm sao tôi làm cái chuyện đó, để cho mình tiếp tục nó có cái sự liên tục, nó có cái trớn đó. Thì các bạn thấy là những bạn đạo nào đã theo dõi thường xuyên mà không có bỏ tuần lễ nào hết đó, thì thấy cái sự tiến bộ của chính mình chứ. Mình thấy mình hiểu nhiều hơn, mình thấy mình hiểu sâu hơn, mà mình ít có hiểu sai lạc hơn. Cái đó là cái mình đo lường được cái sự tiến bộ của mình trên con đường tu học. Không phải là thấy này thấy kia thấy nọ là quan trọng, mình phải thấy được cái sự sai lầm của mình, thấy rõ những cái sự khiếm khuyết của mình. Cái đó mới là cái sự sáng suốt. Mình tu là cần sự sáng suốt, mà cần thanh tịnh và sáng suốt, coi mình có bớt động loạn không, mình sáng suốt hơn không, mình hiểu rõ hơn không, gì đó. Cái đó là mình lấy cái đó là mình đo lường cái bước tiến của mình đó, tại nó từng ly từng tí chứ không phải là đùng một cái là mình có hết đâu. Cái đạo này nó sự dày công, người đi trước đã thấy cho mình, cho mình thấy rõ là cái sự dày công là quan trọng. Cho nên mình năm nay thì mình đã học được qua một năm rồi, bây giờ năm nay mình sẽ tiếp tục một năm mới. Hy vọng các bạn sẽ đầy đủ sức khỏe để tiếp tục mình học thêm một năm nữa. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc và tiếp tục tu học ha. Rồi. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tiến hóa. Tiến hóa chân hồn tu tự thức tu, thân thương tận độ giải phần hồn, quý yêu xây dựng chuyển gần xa đại đồng tu tiến dấn thân hòa đương sĩ hành. Thì cái cách đây cũng mấy tuần thì mình cũng có học cái bài tiến hóa rồi đó. Bây giờ các bạn học lại cái bài này, các bạn nhớ được cái gì các bạn nói cái đó ha.
Rồi cô vừa ống góp trước anh bảo ha. Thì mình cũng đã học cái tiến hóa này cũng nhiều đợt. Thì giờ mình nhắc lại thì cái tiến hóa là cái sự tiến lên, chuyển hóa và đi đến một cái sự thay đổi. Thì trong cuộc sống thì trong cuộc sống cũng như nhìn là mọi nơi đều có sự tiến hóa. Kể cả ở tâm linh dẫn đời và đạo luôn. Tâm linh và đời luôn. Thì trong cái cuộc sống mình đó thì càng ngày cái văn minh nó càng càng thay đổi, càng vật chất nó càng tiến bộ hơn, làm cho cuộc sống của mình nó phát triển theo mình nghĩ. Thì do cái khối óc của con người đó, từ lớp này sang lớp khác mà nối tiếp, cho nên nó là hiện giờ đó, cái cuộc sống về vật chất của thế gian này nó rất là tiến bộ so hơn hồi xưa rất nhiều. Thì ngoài đó là ngoài tiến hóa về vật chất rồi còn cái đi tiến hóa về tâm linh nữa. Thì tâm linh đó thì nói sâu xa thì tiến hóa từ cái thời mà đất đá lên thì nói tới con người là cao nhất, rồi sau đó khi mà vô xác con người rồi ấy, thì mình vô cái chu trình học hỏi nữa và mình cũng tiến hóa, và khi mình bỏ xác này thì mình cũng phải tiến hóa, rồi trong cái bản thể của mình đó, cũng phải tiến hóa từ hạ trung thượng lên trung tiên bộ đầu, tức là mình phải tiến hóa từ từ trong bản thể đi lên chân tâm nữa. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung đã ôn lại những gì mình đã học không? Sự tiến hóa mình thấy rồi, đi từ cái thấp và lên tới cái cao, đi từ cái chậm đi tới cái nhanh, đi từ cái động đi tới cái tịnh, đi từ cái tối đi tới cái sáng. Đó là cái hành trình của mình, trên con đường tiến hóa của mình nó phải tiến như vậy, đúng chiều là nó phải như vậy. Đấy không? Đi từ thấp tới cao, từ nặng tới nhẹ, từ tối tới sáng, từ trượt tới thanh, từ chậm tới nhanh. Thành ra mình thấy cái sự tiến hóa đó. Thành ra mình lúc trước nhiều khi cái chuyện đó mình hiểu nó chậm, mình xét nó chậm, mà bây giờ mình xét nó nhanh hơn là chứng minh cái trí mình nó đã mở, và mình làm cái gì nó cũng nhanh nhẹ hơn, xét nhanh hơn, làm nhanh hơn, giải quyết nhanh hơn. Đó là nó chứng minh là có cái sự tiến hóa trong cái hành trình của mình. Cái đó là nói về ở dưới thế gian. Còn nói về tâm linh á, thì mình càng ngày càng mình càng nhảy, nói tới đạo là mình thâu thập được nhanh chóng và mình có chỗ để lưu trữ nó. Cái đó cũng là cái sự tiến hóa về tâm linh. Tại thầy thường nói là cũng Phật pháp khó nghe, tại vì nó cao siêu quá đi, mình thì còn trần trượt, cho nên mình hấp thụ không nổi và mình chứa cũng không được. Nhờ cái sự công phu của mình quét dọn hàng đêm, nhờ cái tâm của mình quay về bên trong đó, thì mình bớt rớt rớt cái trượt đó, thành ra mình mới có chỗ sắp dọn chỗ để chứa những cái chân lý cao siêu của bề trên mang xuống cho mình học hỏi tại thế gian này. Thì trong cái bài thơ này đó thì thầy lại nói đến cái sự tiến hóa, nhưng mà đây là nói về tâm linh, nói cái sự tiến hóa tâm linh từ con người á, là cái cơ hội quý báu mà mình có thể tiến về thánh tiên Phật và trở về nguồn cội. Đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng, thì mình biết nắm lấy đó mà mình có duyên phước gặp được đầy đủ hết các điều kiện để giúp cho mình tiến trên đó, thì bây giờ mình chỉ còn có cái là dốc lòng tu học để mình tiến thôi. Chứ mình bây giờ nói thiệt mình không có thiếu cái gì hết trơn, cái gì mình cũng có hết rồi. Bây giờ mình có phải cố gắng đầu tư cho nhiều để mình tiến hóa lên cái thanh nhẹ hơn. Đây là cái dịp may hiếm có, thầy cũng thường nói đây là cơ hội cuối cùng á, là tại vì mình không tiến hóa nổi sau này nó khó khăn hơn nhiều lắm. Tại bây giờ cho mình đầy đủ hết trơn rồi, mình ra cái cơ hội này là quý nhất rồi, không có cơ hội nào quý hơn nữa. Mà mình không có chịu tiến quá lên thì uổng lắm. Trong cái bài tiến hóa này là thầy nói về cái nó cũng hơi cao, là tiến hóa về cái cõi cao, tiến hóa cái chơn hồn tự thức tu. Tại sao nói là tiến hóa chơn hồn tự thức tu? Các bạn nào muốn đóng góp không?
Theo nghĩ á, tiến hóa chơn hồn tự thức tu á, thì cái chơn hồn á, là cái phần điểm á, trụ trên bộ đầu, thì muốn tiến hóa lên cái trụ trên bộ đầu á, thì phải hành pháp, phải tự thức tu, phải hành đúng đắn, thì từ đó luồng điện nó mới tiến qua, tiến lên trung tâm bộ đầu. Rất là hạ trung thượng đều phải làm pháp luân thường chuyển, thực hành như thế nào để cho mình luồng điển mình nhâm đốc mạch tương thông thì nó mới trụ điển lên trên bộ đầu. Xin hết.
Cảm ơn chị. Anh Tiến muốn nói gì không?
Dạ, thì em cũng xin đóng góp. Câu thứ nhất là tiến hóa chơn hồn tự thức tu, thì một phần hồn nào xuống dưới cái thế gian này cũng đều tu hết, nhưng mà tu theo hoàn cảnh nào, tu thông cái thức nào, cũng như vừa rồi anh có nói, ở cái trình độ nắm bắt được mà hiểu được mà nắm bắt được thì nó đi nhanh chút. Còn nếu mà không nắm bắt được, không hiểu được thì nó cứ lòng vòng đó, nhưng mà cuối cùng xuống tức tận cùng địa ngục rồi cũng phải trở lên lo tu để mà trở lên. Cho nên cái phần hồn nào cũng có thức tâm tu hết, nhưng mà tùy theo cái duyên nghiệp và tùy theo cái thức. Thì như vậy cái phần hồn mà muốn tự thức tu á, tất nhiên nó đã nằm trong cái cực đau khổ nhiều rồi, bây giờ nó đã thức tâm đi tu mà muốn cái chân hồn này, có được cái phần chân hồn này mà tự thức, thì mình đầu tiên mình phải bước vào con đường tu, mình phải lập lại cái trật tự của quay về trong, lo tu bổ cái nội thức của bên trong và hướng thượng đi lên, phải quy nhất được hạ trung thượng thì cái phần hồn nó tiến hóa lần mà được quy hậu về trên cái trung tim bộ đầu, có nghĩa là không còn đi xuống dưới cái phàm tâm này nữa, không còn lục căn lục trần dẫn đến nó lâu cuốn là hoài, thì nó trụ ở trên cái trung tim bộ đầu, lúc đó mới chơn hồn mình nó mới thức tâm, lúc đó mới rõ ràng mới thấy được. Là cho nên nó có cái câu đó là minh tâm kiến tánh, chừng nào mà trụ trên đó rồi á thì mình mới thấy rõ được cái thói hư tật xấu thì mình mới may ra sửa được. Còn cái phần hồn mình mà còn chạy xuống cái phàm tâm đó thì chưa chắc gì mình thấy được cái thói hư tật xấu của mình đâu mà sửa đó. Cho nên nó là muốn tiến hóa được như vậy, phần hồn mình phải trụ được trên đó, từ đó xuất ra đi khỏi, rồi đi vào cái đại thiên thế giới, thì lúc đó mình mới học đạo được, mới tu được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Vì tiến hóa đây là thầy nói cao ha, thầy nói là mình là từ bây giờ, từ con người nè, mình sống ở trần gian, mình sống ở phàm trần, cái hồn mình bị giam ở con tim thịt, thì đương nhiên là mình sống với cái phàm tâm nhiều hơn. Mà bây giờ mình may mắn mình có được cái pháp, mình có được lời giảng dạy của Đức Phật chỉ đường hướng cho mình đi, để mình trở về cái chân tâm của mình. Chân tâm là cái trung tâm điển quang của mình ở trên đỉnh đầu, cái đó là cái mật pháp của vô vi. Cái điểm đó không có ai biết, mà chỉ có thầy nói rõ cho mình biết là cái điểm đó rất là quan trọng. Thầy nói như nó cách từ cái phàm tâm mà lên tới trung tim bộ đầu mình đó, tính theo cái thể xác này nó có hai gang tay à, mà mình đi cả chục năm mà mình đi cũng không tới. Rồi cũng như mình ở dưới cái đáy giếng vậy, mà mình muốn lên cái miệng giếng á, nó cũng khó khăn lắm. Tại vì nó bị cái sức hút của hồng trần, là mình bị cái hồn bị giam trong tim á, là cái máu nó hút mình á, cái đó cũng là hồng trần. Mà hồng trần là chữ lôi cuốn của thế gian, nó quá mạnh đi, cái gì cũng giả hết, mà nó làm cho mình tưởng cái gì cũng thiệt hết, khổ vậy á. Ông trời ông làm quá hay đi, làm một cái cảnh giả, một cái trường giả giả để cho mình học, nhưng mà ông rằm rất là tinh vi, cho nên mình vô trong đó là mình bị mê hồng trận, mình mê trong đó nè, mình thấy cái gì cũng thật, mà mình chỉ muốn bám vô cái mà mình thấy được, cái mà mình rờ được. Nhưng mà tất cả cái đó là điều tạm hết. Khi mà mình lìa xác á, là ngay cái đó là nó tan rã hết rồi. Cũng như giấc mơ nó tan rã hết rồi. Không còn có gì thật hết rồi. nhưng mà mình còn sống á, mình vẫn bị mắt mũi tai miệng đi dẫn dắt mình vô con đường đó, thành ra mình vẫn còn bị mê, nó thu hút vậy, nó thu hút mạnh đến đến vậy đó. Cho nên cái sự cố gắng của mình á, thì muốn trở về với chính mình mà muốn đi lên tới cái chân tâm của mình đó, thì nó cũng phải có đường lối, nó cũng phải đi theo cái đường lối nào, trật tự nào, dùng cái phương tiện nào, dùng cái phương pháp nào để mình đi lên, chứ không phải là mình ngồi thiền là tự nhiên nó đi lên đâu, không có đơn giản vậy đâu. Ngồi thiền chỉ là một cái phương tiện thôi, nhưng mà cái đường hướng của mình đi là như thế nào, thành ra cái trước hết là mình biết là mình quen, mình mở mắt, mình nhìn, mình sợ mắt cái này, sợ mắt cái kia, mình nghe tiếng người này nói kia, thì lúc đó cái phần hồn của mình nó bị ngoại cảnh nó lôi cuốn rồi. Thành ra cái thứ nhất mà mình phải làm là cái đó kêu bằng đóng cửa thế gian. Thì trong cái pháp này nó cũng có nhiều cái để giúp cho mình đóng cửa thế gian lắm. Thứ nhất là co lưỡi răng kề răng là đóng hết một cái cửa rồi đó. Cái cửa mà ăn bậy nói bậy thị phi đó, là cái cửa đó là mình đóng trước rồi. Rồi mình soi hồn á, mình đóng luôn con mắt mình, bịt luôn cái lỗ tai của mình, đóng hết mấy cái cửa đó, thì lúc đó mình mới quay vô trong được. Còn nếu mà mình cứ mở bốn cái cửa đó ra, mắt mũi tai miệng á, thì luôn luôn mình sẽ bị thu hút bởi ngoại cảnh. Nhưng hết chuyện này tới chuyện kia, ông trời ông làm quá hay thì bây giờ mình mới phục ông quá. Cái gì cũng hay hết, cái gì cũng thu hút mình được. Ngày nào cũng có chuyện mới. Mở mắt ra bật tivi lên là toàn là chuyện mới không. Thu hút mình đến lúc nào mà mình thức tâm thì lúc đó mình mới bắt đầu chán ngán, mình mới chịu quay về bên trong. Thành ra nó đòi hỏi cũng phải thời gian. Tuổi trẻ thì vẫn còn bị mê say nhiều hơn. Thì tuổi lớn tuổi rồi, học qua nhiều, nếm đủ bài đủ mùi đó, thì lúc đó càng ngày càng dễ thức tâm hơn, với điều kiện mà mình phải hướng thượng. Mà muốn hướng thượng đó là trước hết là phải đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian rồi đó, mình mới lập lại cái trật tự ở bên trong của mình. Thay vì mình hốt thêm cái rác rưới bên ngoài nữa, thì mình lo mình mượn cái pháp khứ trược lưu thanh mình giải ra, thanh lọc hết. Thanh lọc hết rồi bây giờ vạn linh bên trong này còn phải tẩy rửa nó chứ. Nó đã bị nhiễm những cái sự trần trược bao nhiêu năm nay do mình để cho nó hướng ngoại rồi. Bây giờ mình phải thanh lọc nó nữa chứ. Mình thanh lọc phần hồn của mình đó, rồi mình phần hồn phải lo thanh lọc lại cái vòng mà lục căn lục trần vạn linh ở bên trong nữa, chứ đâu phải dễ. Mà mình cũng có cái pháp rồi, mình có cái pháp niệm Phật để cho tụi nó đồng niệm, để cho nó nâng cao cái trình độ nó lên, thì lúc đó phần hồn mới quay lại giáo huấn tụi nó, mới dạy dỗ truyền bá những cái gì mà phần hồn đã hấp thụ được trong những giây phút mà học đạo, để nói lại cho tụi nó nghe. Tại tụi nó chậm lắm, nó nghe vậy thôi chứ mình tưởng nó hiểu gì, nhưng mà nó không hiểu gì, nó quên hết rồi. Khi mà mình nghe mà mình quên, nó chứng tỏ là chậm, mình còn chậm, thì lục căn lục trần của mình nó còn chậm hơn nữa. Thành ra mình phải điêu luyện mình trước là vậy, rồi mình mới đủ cái sự thanh nhẹ đó mà mình truyền bá lại cho lục căn lục trần, nâng cao cái trình độ nó lên để cho nó cùng tiếng với mình, vạn linh trong này nó cùng tiếng với mình. Thì mình nhờ nhiều pháp, nhờ mấy cái pháp soi hồn này, mình cũng thanh lọc được cái khối óc của mình. Mình nhờ pháp luân thường chuyển cũng thanh lọc được ngũ tạng của mình, lập lại trật tự này. Mình nhờ cái niệm Phật để giải đi cái nghiệp tâm của mình, những cái sự lo âu bất chánh, những cái hướng ngoại của mình, thì cái niệm Phật nó cũng giải lòng ra. Thì giải vậy riết á, thì lâu ngày nó sẽ thành một cái thói quen. Cái vấn đề là mình phải luyện cho nó thành một cái thói quen, tại mình đã để mấy chục năm cái thói quen hướng ngoại, cái tập quán hướng ngoại của mình đó, nó đã mạnh quá rồi, càng lớn tuổi cái tập quán nó càng nặng hơn nữa, tại vì nhiều năm hơn, thì giờ phải sửa từ từ mình đổi. thay thế cái tập quán đó bằng những cái tập quán tốt hơn, cũng như trụ ngồi ở nhà lo niệm Phật, bớt coi những cái chuyện ở bên ngoài, bớt nghe những cái chuyện ở bên ngoài. Thì đó, nhất là mình lớn tuổi, cái thời gian mình đương nhiên là nó phải ngắn hơn rồi, trên nguyên tắc là nó ngắn hơn, thành ra mình phải dốc lòng tu nhiều hơn, là mình phải quay về hơn. Vậy là cái đó nó cũng đúng cái chiều rồi, tại mình đã học quá nhiều rồi, mình đã thức tâm rồi, thì bây giờ phải quay về bên trong đó, thì lúc đó từ từ mới niệm Phật, mới ép cái luồng điển đưa nó lên đỉnh đầu. Đưa nó lên đến đầu không á, là mình làm cũng chưa có được bao nhiêu rồi, tại vì mình đưa nó lên rồi lúc mà mình không làm nó tuột xuống lại, nó bị hút xuống lại, tại vì cái phần ở dưới nó còn nặng trược quá, nó chưa có theo kịp, thành ra nó đòi hỏi một cái thời gian để cho mình điêu luyện cho lục căn lục trần của mình, điêu luyện cho bò bay mấy cửa mà mình đem vô hàng ngày nữa, để đưa nó lên từ từ. Mà khi tụi nó bắt đầu mà nó chấp thuận rồi đó, nó nói cái đường này đúng, thì lúc đó nó sẽ cố gắng hơn, và nó không có đòi hỏi cái sự hướng ngoại như hồi xưa nữa. Bây giờ mình để ý coi, nếu mà lục căn trần của mình còn yếu á, mình nhốt nó ở nhà chừng vài ngày thôi à, là bắt đầu nó đòi hỏi à, nó kêu mình phải đi ra ngoài, đi đây đi đó, thì làm cái chuyện gì á nó thấy thiếu thiếu mà nó muốn, nó còn thích cái đó thì nó sẽ lôi cuốn mình, nó còn thích cái gì nó sẽ xúi mình cái đó. Thì mình nhìn mình là mình biết mình đang ở đâu rồi, nó xúi nhiều hay xúi ít là mình biết rồi, nghe không? Xúi mình đi kiếm mấy cái chuyện gì ra ngoài chơi, là đi chỗ này chỗ nọ kiếm cái gì ăn ngon, ví dụ vậy đó, ăn cái này hoài chán quá đó, thì mình biết trình độ của nó rồi. Thì khi mà mình nâng cao nó, trình độ nó lên đó, thì ngày nào đó nó không còn thích đi đâu nữa hết. Mình bắt nó đi ra ngoài đi thể dục thì nó mới đi thôi, chứ thiệt ra nó cũng không ham gì mấy, không phải ham đi ra ngoài vì ngoại cảnh, mà đi để thể dục thể thao cho cái máu huyết nó chạy đều trong người, mình thiền nó dễ dãi hơn. Cái đó là cái hoạt động, cái đó cũng nằm trong cái hành của mình thôi, chứ không phải là đi ra ngoài vì hướng ngoại, vì mê thích cái chuyện bên ngoài. Thành ra mình thấy nó có sự khác biệt rồi, nó không có sự đòi hỏi nó nữa thì mình dễ tu hơn. Khi mà nó không có đòi hỏi thì nó sẽ hướng về đạo nhiều hơn, thì nó sẽ hưởng ứng cái đường lối của chủ nhân ông, là quay về bên trong, thời gian rảnh lo niệm Phật, lo học đạo, biết bao nhiêu chuyện để làm, mình 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà mình biết quay về bên trong thì mình không có đủ giờ đâu, nhiều chuyện làm nó nhiều, thiếu biết bao nhiêu chuyện để cho mình học hỏi, để cho mình nghiền ngẫm, để mình cho mình truy tầm, để cho mình nghiên cứu, để cho mình mổ xẻ, nhiều chuyện lắm, để mình thấy rõ mình hơn. Mình càng hiểu chân lý nhiều thì mình càng thấy rõ mình hơn, thấy rõ sự sai lầm của mình hơn. Tại vì những cái lời giảng của thầy là nhắc nhở cho mình từng ly từng tí, mà mình nghe nhiều, mà mình hiểu nhiều á, thấm nhiều á, thì tự nhiên là khi mà mình làm cái gì sai tự mình thấy thôi, tại mình có đầy đủ chân lý bên trong rồi. Thì mình so lại thì mình thấy ở cái điểm này mình sai, điểm này mình sai thì mình sửa. Còn nếu mà chân lý mình không có nhiều á, thì mình đâu có gì để biết con đường nào đúng, con đường nào sai đâu, thành ra nó lôi đi đâu mình đi theo đó vậy thôi. Mình không có cái giây phút mà để thức tâm đó, để thấy lại cái chuyện này đó giờ làm không có đúng, làm sai thì mình phải sửa. Thành ra nhiều chuyện để làm, nhiều chuyện để sửa lắm. Mình quay vào bên trong vậy thì lúc đó từ từ mình mới gom cái điển lại. Trước hết là phải gom điển, tại vì hướng ngoại là phân tán hết cái điển của mình. Mình nói mình tu chứ cái điển mình bị phân tán hết là mình không có làm gì được, mình không có trụ được. Mình phải gom được á thì mình mới đem lên đỉnh đầu nó mới trụ được. Nay chút mai chút á, thì cái luồng điển mình nó gom tụ, cái chấn động lực nó thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới trụ ở trên đỉnh đầu, ngay cái chân tâm là cái trung tâm điển quang của mình, thấy không? Trong cái trung tâm điển quang của mình, cái đó là quan trọng. Thì cái đó đó thì mình phải làm từ từ, thì từ từ mình gom lên á, thì cái điển nó mới trụ. Mà khi nó trụ được rồi á, thì lúc đó mình mới đi tới cái chỗ, khi mà mình nói nó trụ á, là lúc đầu là chỉ gom tụ thôi, chứ trụ á, là ở đó 24 trên 24. À, trụ là ở trên đó 24 trên 24 mới kêu là trụ, không có đi đâu nữa, nó ở một chỗ là cái điểm nó gom đó. Ở cái đó rồi, nhưng mà nếu mà nó trụ được cái đó là chứng minh lục căn lục trần á, dư ba cõi trong cái tiểu thiên địa của mình đã hợp nhất rồi, lục căn lục trần á, là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi, mình ra lệnh một tiếng là nó hưởng ứng liền, nó cùng theo một cái đường hướng của mình mà đi lên, không có còn mà bị cái sự lôi cuốn ra bên ngoài nữa, nó mới kêu là trụ đó. Thành ra nó không phải là cái chuyện đơn giản, mình nói để mình hiểu cái đường đi là cái sự cố gắng của mình phải như thế nào thôi, chứ đạt được cái đó, đó là lúc đó mình trở về được cái điểm đó là mình thanh tịnh rồi, không có cái gì mà ở thế gian mà có thể làm cho mình dao động được nữa, cái đó là mình trụ được ở trên đầu. Lúc đó lúc nào cái chuyện gì mình cũng giữ cái bình tâm, lúc nào cũng bình thản, không có cái gì hết, không có gì quan trọng, không có cái gì phải động, tại tất cả đều mình thấy nó cái bộ mặt bề trái của nó rồi, cái chuyện giả nó như thế nào, cái thật nó nằm ở đâu, thì mình đã tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình, cái chân tâm của mình, rồi từ đó đó mới bắt đầu cái cuộc hành trình đi về bên trên. Nếu mà mình chưa lên được đỉnh đầu á thì cái cuộc hành trình của mình về bên trên á cũng chưa tới đâu, tại cái hành trình ở bên trong tiểu thiên địa này chưa có đi được lên tới đỉnh đầu, mà từ đỉnh đầu á mới được kêu đi về bên trên. Thì cái người mà đã trụ được 24 trên 24 trên đỉnh đầu á là nó thanh tịnh, thanh tịnh thì đi ra đi vô rất là dễ dãi, mới tiếp xúc được cái cõi điển giới bên trên, thì mới đi đi về cái điển giới bên trên, thì tiếp tục cái cuộc hành trình đi lên nữa, rồi mình đi đi tới cái chân hồn của mình, nó nằm ngay trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Chân hồn thiệt ra nhiều khi thầy cũng nói là nó ở chân tâm, nhưng mà thiệt ra cái cao á của cái chân hồn á là nó nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó. Mình có ba hồn, một cái hồn ở dưới này, một cái hồn ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà mình một cái hồn ở hư không đại định, thì mình về mình phối hợp với cái hồn đó, nó mình đi tìm về tiến hóa trở về với cái chân hồn đó đó, thì lúc đó càng ngày mình càng sáng suốt hơn, và cái hồn nó cũng càng ngày càng nhẹ hơn nữa. Hai cái nó phối hợp lại, cái dưới này nhẹ thì ở trên nó cũng nhẹ hơn, mà ở trên nó chiếu cho mình, nó chiếu cho mình thanh nhẹ, thành ra cái sự tiến hóa của mình nó sẽ nhanh hơn, mình ít có bị cái sự lôi cuốn hơn đó. Thành ra mình đi như vậy là mình đi có đường lối, có lề lối đàng hoàng, chứ không phải đi ẩu, không phải đi ngang, không phải là thấy cái này thấy kia được gì đâu, phải kiểm soát lại mình coi cái sự tiến bộ từng ly từng tí của mình hàng ngày nó như thế nào, mình nhìn lại mình coi tâm tư mình hướng về chuyện gì, cái sự dứt khoát của mình tới đâu, cái tâm mình mở tới đâu, cái sự vô quá ngại của mình nó tới đâu, mình còn so đo tính toán, còn sợ cái này sợ cái kia nữa không, thì mình xét mình là biết bao nhiêu chuyện để xét, mà tại mình không làm thôi, không làm thì nó không có quen, làm thì nó không có làm thôi, mình làm riết thì nó quen, thấy không? Thành ra mới đây thầy mới nói là tiến hóa chơn hồn tự thức tu, thì đi tới cái đi tiến hóa về đó, thì cái chơn hồn mình đó từ cái trung tâm bộ đầu mà trở về bên trên đó, thì tự thức là thấy, tự thấy được cái sự sai lầm của mình, chứ không cần ai phải chỉ mình hay là phải nói mình cái điểm đó sai, người ta chỉ mình thường thường cái tự ái nó vươn lên là nó che lấp hết à. Mình phải tự thức, tự mình thấy thôi, mình sao nhờ cái gì mà mình tự thấy được, là nhờ cái tâm trí của mình nó mở, khai tâm mở trí mình mới mở rộng cái sự hiểu biết của mình hơn, là mình mới thức được. Còn nếu cái sự hiểu biết của mình quá nông cạn thì mình làm sai mình cũng không biết nữa. Tại sao? Bởi vậy mới hiểu là tại sao mình cần phải học đạo là vậy, tại sao cần phải nghe lời chân lý mà phân giải chân lý để cho mình dễ thức hơn. Cái gì trên đường tiến hóa này nó đòi hỏi có cái sự thức, những cái giây phút thức tâm, mình thức tâm rồi mình mới có cơ hội ăn năn sám hối, rồi mới đi tới cái sửa đổi, rồi mới có tiến hóa. Mình biết là nếu mà mình không sửa là không có bao giờ tiến, mà mình sửa được thì cái sự tiến hóa của mình sẽ có cơ hội tiến hóa, còn mình không sửa là không có tiến hóa, không có thay đổi, tánh nào tật đó làm sao mà thay đổi được. Thành ra cái quan trọng là tự thức rồi mình mới thấy được cái sai của mình, rồi rồi mình mới sửa, mới kêu là tự thức tu, tự thấy rõ cái sự sai lầm của mình rồi mới sửa, kêu bằng tự thức tu. Cái chân hồn nó sáng suốt rồi nó mới tự thức tu. Thân thương tận độ giải phần hồn, làm sao? Em muốn đóng góp câu này.
Em xin đóng góp.
Dạ.
Cái câu thân thương tận độ giải phần hồn, thì theo em nghĩ là cái câu mà thân thương tận độ giải phần hồn hồi nãy anh giải cái câu trên là anh giải luôn cái câu dưới rồi, nhưng mà em cũng nói theo cái ý hiểu của em thì muốn tiến hóa cái chân hồn tất nhiên mình phải thân thương tận độ. Tận độ đây là ai trong này? Vì mình thân đây á, thân thương đây là tất cả dạng linh cùng ở cùng chung một cái tiểu thiên địa này, trong đó gồm có chủ nhân ông là và cô vía vạn linh trong bản thể, cho nên là mình phải thân thương chúng nó, bởi vì chúng nó ở cùng chung một cái thể xác. Thì như vậy mình muốn tiến hóa cái phần hồn này, muốn tiến hóa thì mình phải tận độ chúng nó. Mình biết tu rồi thì bây giờ mình phải lo cho nó tu, cho nên thầy có nói á, phần hồn xuống đây là một cái đại nghiệp, bởi vì ở chung một cái tiểu thiên địa này. Thì như vậy phần hồn thức tâm đi tu thì bây giờ là phần hồn phải phải phân giải lần này, cái tất nhiên là những cái phần mà càng xa dưới cái phần hạ thừa này thì nó càng chậm lục mà nó càng mà u tấu, cho nên nó là cũng như vừa rồi mình có học cái câu mà niệm Phật á, là muốn á, diệu tiến cái dạng linh á, là phải niệm Phật á, nó có hai giai đoạn, là cái thứ nhất á, là niệm chậm, cái hai là phải từ từ, chứ không nên mà niệm nhanh thì nó loạn đi, nó không biết. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải từ từ, dài 3 phút, 5 phút, 7 phút nó thành công rồi, chứ không phải vô mình làm cái ào 1-2 tiếng thì coi như không có ăn thua gì hết. Cho nên nó như vậy mình phải tận độ cho tất cả dạng linh trong này, từ hạ trung thượng nó đồng tiến lên như chủ nhân ông. Thì lúc đó chủ nhân ông phân giải là đây là tất nhiên mình phải giải những cái hạ thường này, dạy dỗ lục căn lục trần, không phải qua cái pháp hành chẳng hạn như là niệm Phật không, mà vừa rồi mình cũng phải dạy cho lục căn lục trần nó làm việc, chẳng hạn nó là phải biết nghe nghe băng giảng của thầy, rồi nó phải biết đó, hành khổ, tất nhiên phải làm những cái việc này việc kia để cho nó thức tâm đó, rồi nó chừng nào mà nó đồng cảnh ngộ, mà nó hiểu được, như mà nó khắc phục, mà nó dâng nghe lời mà chủ nhân ông đó, thì lúc đó chủ nhân ông mới lo tu mà tiến hóa cái chân hồn này được. Tất nhiên phải trụ vào được hạ trung thượng phải quy nhất, thì cũng như vừa rồi anh nói phần hồn mà chân tâm này trụ trên đó không, 24/54 nó không xuống với phàm tâm này, thì lúc đó mình mới tận độ được chúng nó. Lúc đó mình thật sự mình làm chủ cái bản thể mà dạy dỗ được lục căn lục trần, thì lúc đó mình phân phân giải phân phần hồn đây là mình giải lần, giải lần, giải lần, những lần tiến hóa mình đi lên. Em xin hết.
Cảm ơn anh Thiên. Cũng như những lời anh nói đó, là hồi xưa đó mình không hiểu, mình nghe chữ tận độ là mình cứ nghĩ tới tận độ chúng sanh bên ngoài không à. Nhưng mà thiệt sự là cái tận độ như anh đã nhắc lại đó, là tận độ chúng sanh ở bên trong mình trước. Tại vì bản thân bất độ hà thân độ, mình không có độ mình được đó, thì mình không độ ai. Mà chúng sanh của mình độ không được đó, làm sao mình độ chúng sanh bên ngoài. Nhưng mà nếu mà mình không có phân tách rõ như là mình học ở đây á, thì dễ bị ngộ nhận lắm, dễ bị hiểu sai lắm. Mình tưởng là đi tận độ cái người ở bên ngoài, mình lo đi tận độ bên ngoài, mà bên trong mình không có tận độ được, hay làm sao mình độ được bên ngoài. Thành ra cái thân thương thì sống trong chung trong một cái tiểu thiên địa như anh nói á, là mình đã thân thương rồi. Cũng như trong một cái gia đình, một quốc gia, cái đó là thân thương, gần nhau lắm rồi, thương nhau lắm. Tận độ hết chúng sanh trong bản thể, vạn linh trong bản thể này, những cái phần mà nó có sẵn ở bên trong mình nó cũng muốn tiến hóa, mà những cái phần mà nó nhập vô thể xác mình hàng ngày qua thức ăn là bò bay mấy cửa, nó cũng muốn vô cái tiểu thiên địa thanh nhẹ được tiến hóa hơn. Thành ra mình phải tận độ. Mà tận độ bằng cách nào? Thì bây giờ mình đã có pháp rồi, là mình cho nó hành pháp chung với mình. Khi mình thở nó cũng thở ha, khi mình niệm Phật nó cũng niệm Phật, khi mà mình nghiên cứu đạo pháp thì nó cũng phải ngồi nó tập trung, nó nghe, nó nghiên cứu đạo pháp với mình. Thì mình có cái thời khóa biểu, thì mình có cái nghiêm luật đó rồi, tới giờ là nó làm thôi, là nó chờ đúng giờ đó là nó vô nó làm thôi, chứ nó không có bao giờ bị bê trễ nữa hết. Là có được cái nghiêm luật mỗi tuần nó biết à, giờ đó là cái giờ tu học không thể nào bỏ được, là bất cứ chuyện gì mình có thể thu xếp để mình gác nó qua một bên, nhưng mà cái giờ tu học nó quý lắm, không có nên bỏ nó. Thành ra mình vô mình dạy cho nó, thì đó mình đang đổ nó đó, mình dạy cho nó, mình truyền bá những cái gì chủ nhân ông học được đem xuống truyền bá cho nó. Thì cái đó là tận độ đó, dùng đủ mọi phương cách để giúp đỡ nó kêu bằng tận độ. Thấy không? Trong cái pháp của mình cũng vậy, cái làm cái gì cũng phải từ từ, niệm mình niệm chậm để cho tụi nó bớt lúng túng, mình để ý tới nó, mình giúp nó mà mình phải hiểu nó thì mình giúp cho nó có thể làm được. Chứ không nói tôi giúp rồi mà tại nó làm không được, tại mình không biết cách giúp. Giúp cho nó thì mình niệm Phật cũng phải niệm chậm chậm để cho nó theo kịp thời đó. Giờ mình dạy nó hướng ngoại không à, bây giờ mình vô đây mà mình bắt nó niệm lẹo quá nó sẽ lúng túng, thầy nói nó sẽ lúng túng. Còn bây giờ mà mình vô mình bắt nó ngồi liền là nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ á, thì nó chán nó làm không được, nó chán nó bỏ. Thành ra tận độ mình phải hiểu chúng nó, mình phải để ý tới nó, rồi mình mới dìu dắt cho nó một cách đúng với cái trình độ của nó, thì lúc đó mới kêu là tận độ. Mình lo cho nó từng chút vậy đó, chứ không phải là tôi nói rồi nó không nghe, cái đó tại mình thôi, mình không hiểu nó. Rồi giải phần hồn là sao? Cái phần hồn mà cần phải giải thì cái phần hồn nó bị bao vây rồi, nó nằm ở trong cái bát quái trận đồ rồi, bị bao vây bởi lục căn trần và bởi cái sự trần trượt ở thế gian, cho nên mới không có thoát được, bị giam á, bị giam. Cho nên bây giờ mình phải giải nó, mình muốn giải á là bây giờ cái bên trong lục căn trần vạn linh của mình á, nó phải hiểu đạo, nó không có lôi cuốn mình nữa, nó không có dấy động lên bất cứ chuyện gì xảy tới, nó không có làm dấy động lên nữa. Tại mình động chừng nào á là cái hồn hồn nó bị giam chừng đấy, mà cái tỉnh chừng nào á thì mình giải được chừng đấy. Thì bây giờ nếu mà tụi nó yên hết rồi á thì nó giãn ra rồi, nó giang ra rồi, thì lúc đó mình đi tới cái sự thanh tịnh ở trong cái tiểu thiên địa của này á, thì phần hồn nó mới ra được. Chứ phần hồn nó ở trong cái khám nó đâu có cửa đâu, nhưng mà nó động loạn là nó ra không được. Nào, bây giờ nó thanh tịnh thì nó ra được. Thanh tịnh là với điều kiện là dạng linh nó cũng phải đồng thanh tịnh chứ. Dạng linh mình mà nó còn động loạn này, mình đâu có ra được. Là mình chưa có giải quyết được mà. Chưa có giải quyết được cái trận đồ đó, làm sao mình giải được cái phần hồn cho nó đi ra mà nó đi lên. Nào, phải giải cho nó ra khỏi cái khám ở cái tim này nó mới lên trên được chứ. Đó, thì nó không có bị cái sự trần trượt thu hút nữa. Tại vì lục căn trần của nó đều hướng thượng giống mà. Đi theo một cái chiều hướng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đi theo một cái chiều hướng, hô lên là đi theo, hướng liền. Vì đó mình mới giải được cái phần hồn cho nó đi lên. Quý yêu xây dựng chuyển gần xa. Làm sao? Quý yêu xây dựng chuyển gần xa.
Xin đóng góp
Ừ.
thì câu thứ ba là quý yêu xây dựng chuyển gần xa. Thì bây giờ nếu nói về cái phần hồn mà muốn tiến hóa thì mình phải biết quý yêu và xây dựng. Quý yêu đây là quý yêu ai? Cái thứ nhất là mình phải quý yêu cái thể xác này, bởi vì thầy có nói là có bốn cái khó, mà cái khó thứ nhất là khó được được làm người. Mà giờ mình có được cái thể xác này mà mình biết thức tâm đi tu là mình phải lo chăm lo cái thể xác. Cái thứ hai nữa là mình đã cùng sống chung dạng linh trong bản thể, mà bây giờ mình đi tu mình lo cho phần hồn không, còn một chúng sanh mà sót đó là nó vẫn có thể nó kiện và nó trách, cho nên nó phần dạng linh trong bản thể lúc nào nó cũng muốn cho phần hồn thức tâm để đi tu, để mà dìu dắt chúng nó tu, nó cũng biết sợ tạo lỗi chứ, cho nên nó có quyền thưa kiện, có quyền trách móc. Như vậy là cái vế thứ hai là quý yêu luôn vạn linh trong bản thể, mà mình quý yêu chúng nó thì bây giờ mình biết tu rồi thì mình phải lo xây dựng, vừa thể xác mà vừa vạn linh trong bản thể, mình phải dìu dắt dạy dỗ vạn linh trong bản thể đồng tu đồng tiến với cái chủ nhân ông phần hồn đó, là cái giờ và vạn linh. Còn cái thể xác mình phải làm sao, ví dụ như nó ăn cũng phải đúng cách ăn, mà nghĩ cũng đúng cách nghĩ, làm việc cũng đúng cách làm việc, hành pháp cũng phải có giờ có giấc đó. Thì như vậy mình chuyển gần xa đây, thì chuyển gần xa đây theo em hiểu đó, chuyển gần xa trong cái bản thể này, xa nhất là cái hạ thừa này, nó thấu tâm ngu muội, mình phải chuyển cho nó trở về gần, gần là gần với chủ nhân ông để đồng tu với đồng tiến chủ nhân ông. Còn nếu nói về cả một cái bản thể ấy, thì từ xa là từ cái trần trược mà chuyển lên sự thanh nhẹ quy nhất về trung tâm bộ đầu, thì từ đó mới xuất phát đi học đạo. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, quý yêu xây dựng chuyển gần xa, thì trước hết mình từ bi là mình phải biết thương yêu mình trước hết, mình phải biết xây dựng cho mình trước hết thì mới mới chuyển được gần xa, nghe không? Thì khi mà mình xây dựng cho mình được á, thì mình có thể ảnh hưởng được trước hết là trong cái tiểu thiên địa này, sau đó là mình cũng có thể ảnh hưởng được những người gần mình cũng như những người ở xa, tùy theo cái tầm thanh tịnh hào quang của mình nha. Mình mới chuyển được người tới gần mình cũng như ở người ở xa mình cũng chuyển được bằng cái luồng điện. Nếu mà mình biết xây dựng cho chính mình được có cái hào quang thì mình có thể chuyển được gần xa. Ở bên trong là mình chuyển được rồi, mà bên ngoài mình cũng có thể chuyển được. Thì cái người đã có hào quang rồi mới chuyển được gần xa bên ngoài. Phóng tới là chuyển, phóng tới là phóng từ quang trở lại liền. Cái đó là chuyển được bên ngoài là phải có hào quang. Đại đồng tu tiến dấn thân hòa. Đại đồng tu tiến này mình cũng học rồi đó. Mình nhắc lại làm sao đi. Đại
Em
đồng.
xin đóng góp câu cuối luôn.
Dạ.
Thì theo ông nói, theo cái hiểu của em, đại đồng tu tiến dấn thân hòa, thì như vậy cũng như ba cái câu trên mình giải rồi, có nghĩa là phần hồn thức tâm rồi là phải lo cho vạn linh trong bản thể nó cùng chung một chí hướng, đồng tu đồng tiến với chủ nhân ông, có nghĩa như vậy là đại đồng tu tiến. Nhưng mà dấn thân hòa đây, tất nhiên đại đồng cùng tu cùng tiến, thì mình dấn thân đây là dấn thân trong con đường hành pháp để trở về nguồn. Hòa đây là hòa cùng một nhịp, hòa cùng một chung một đường lối để mình tiến thân, để mình trở về với nguồn cội. Em xin nói.
Thì cái đại đồng tu tiến, bây giờ mình trở lại cái định nghĩa của đại đồng đi. Bây giờ mình trở lại cái định nghĩa của đại đồng đi, nhắc lại cho bạn đạo nhớ đại đồng là cái gì.
Theo cái định nghĩa đại đồng á, là mọi người đều đồng đẳng như nhau, không có xa cách.
Như là ai ai cũng có thể tiến hóa như nhau, mọi người, mà mình muốn mở cái thức hòa đồng, cái đại đồng thì nó phải trước hết là nó phải khai triển cái thức bình đẳng và cái thức hòa đồng, đúng không? Mình ai cái nó cũng như nhau hết, thành ra trong cái tiểu thiên địa này á, làm vạn linh nó cũng như nhau hết, tất cả đều đồng phải tiến như nhau, là đại đồng ở bên trong, rồi cái đại đồng ở bên ngoài là các giới đều cũng phải tiến như nhau, không có cái sự ngăn cách nữa, không có ranh giới nữa. Thì để cho mình nghe lại một hai cái chơi cho nó vui.
Thưa thầy, bản đạo Hoàng Tony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, không thánh thiên hay Phật.
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hòa Sony có thể kế vị Thầy. Nhưng mà Hòa Hoàng Sony đi đường lối của Thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của Thầy đi, là các bạn là Thầy, Thầy là các bạn. Mà Thầy đi đường lối của ai? Của ông Trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tốt phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, kêu bằng thức bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đó nói rằng Master quan trọng, Doctor là quan trọng, nó lập nghĩa vị như thế thôi. Rồi rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất như lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp. Mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình. Mình tiến tới đại đồng, nhân loại phát triển về tâm linh.
Ở đây thì thầy nhắc lại là mình trở về đại đồng á, là mình mở cái thức bình đẳng của mình, tu để mở cái thức bình đẳng, mình thấy mọi người cũng như nhau, mà mở được cái thức hòa đồng á thì mình trở về với cái bản chất như lai của mình, nó là ánh sáng. Thì khi mà trở về đó thì mọi người cũng như nhau thôi, là mỗi phần hồn đều có cái khả năng làm như vậy. Bởi vì ông Phật mới nói là nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật hết, chứ không phải là đặt một ông Phật đi để mình quỳ mình lại mình thờ hoài mà mình không tiến tới gì không. Thành ra cái mục đích đại đồng của nhân loại vạn linh là mọi người phải đồng đồng tiến như nhau, trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình là ánh sáng.
Trong nhân sinh và cảm động như Phật, chúng ta cảm thức đó là cơ hội cảm hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cảm động nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận quy tắc, lý luận tranh chấp không đem tới chỗ giải thoát, không biết trừ đủ là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có bị đọc đại đọc. Cũng lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngơ vãi hành để đi đó. Sự đại đọc rõ ràng, con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi tránh. Các bạn được vì những cái vì đầu tiên và sinh ra tình chất tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà trong mình xưng bụng không phát triển. Còn chúng ta từ bụng đến hoa sen muốn nở với sự cố gắng thực chất chuyên chính chính tinh tấn của chính mình là tục tiếp, không được ai, không vững ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm của chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì qua sẻ giảm trọng. Ngay trong tim bộ đầu các bạn, nơi đó biết rằng bất nhiễm, nếu không hướng về đó không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm chúng ta tranh chấp mà thôi, hướng về trung tâm bộ đầu mới qua với trung tâm sinh lực. Tôi đã nhắc rất nhiều lần, thì hôm nay tôi về đây tôi mong rằng được thăm nhiều lần, ý thức được đường đi và mọi người đã chăm chú đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong tâm thức vô phai nhạt vô cố trời, vô tận tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng phước của trời bạn, Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có thắc mắc hỏi tôi sẽ nhận.
Nào, trong này thầy nói gì, thầy nhắc lại cái gì trong này? Mình nói nếu mà bên trong mình đó, nó không có đồng nhất, nó không có khai mở thì làm sao mà đi tới cái đại đồng ở bên ngoài được? Rồi cái đại đồng đó là phải hòa với cái gì mới là đại đồng được? Hòa với càn khôn vũ trụ, mình muốn hòa với càn khôn vũ trụ đó, thì phải lên cái đỉnh đồng. Mà mình không có lên đỉnh đầu á thì mình không có thể nào mà giải thoát được. Cái đỉnh đầu mình là quan trọng. Rồi thầy nói đây là cái tâm vô quái ngại là sao? Thế nào gọi là cái tâm vô quái ngại? Là cái tâm mở rộng, không có so đo, không có tính toán. Mình sẵn sàng mình làm tất cả những gì trong cái khả năng mình để giúp người khác. Cái tiếng là cái tâm vô quá ngại, chứ không phải nói là tôi bị cái này, tôi bị cái kia, để tôi tính lại coi làm sao. Đó là cái tâm còn quá ngại, chưa có mở. Thầy nói cái tâm mình phải vô quá ngại, như cái lớn rộng như cái tâm trời vậy mới được. Mình mới hòa được với cái tâm của Thượng Đế. Còn cái tâm mình đã còn tâm phàm thì hãy so đo tính toán. Để tôi coi lại coi có được không, để tôi sắp xếp thôi. Chứ còn cái người mà có cái tâm vô quá ngại á, là cần cái sự giúp đỡ là họ sẵn sàng, họ làm được những cái gì là họ lăn xả vô, họ dấn thân vô họ làm, kêu bằng dấn thân vô quá ngại. Còn mà mình tu chưa có đúng mức á, mình còn phàm tánh nhiều á, là mình còn so đo tính toán. Để tôi tính lại coi làm như vậy có mất điển tôi không, điển đâu mất. Người mà thiệt sự có điển á đâu có quá ngại. Nếu mà người thực sự mà có điển thì đâu có quá ngại. Còn cái người mà so đo làm gì có điển, tưởng mình có điển mà sợ mất điển, như thiệt ra đâu có điển gì đâu, điển trượt không, điển trượt nó mới so đo. Chứ điển thanh á là nó không bao giờ sợ mất á. Nhưng cái người mà có điển trượt nhiều á nó sợ mất, nói tôi có điển đi làm gì cái chuyện nó mất điển, điển đâu mất. Là mình còn so đo mà làm gì có điển. Mình tưởng mình có điển thôi chứ không có gì hết đó. Cái người thanh người ta mới có điển. Người trần trụi không bao giờ có điển. Tâm eo hẹp không bao giờ có điển. Ông trời chỉ chiếu cho những cái tâm mà mở rộng ra, chiếu điển nó mới vô. Chứ cái nhà đóng cửa làm sao mà có ánh sáng vô được. Cái tâm vô quá ngại là vậy. Thành ra nhiều khi mình xét, mình biết cái tâm mình đó, mình biết cái trình độ mình đang ở cái giới nào, nặng trược hay là thanh nhẹ. Vài cái nhỏ nhỏ vậy thôi là mình đủ biết cái trình độ tiến hóa của mình như thế nào. Rồi mình về mình lo mình tu sửa hơn nữa, mình thấy được cái sự sai lầm của mình. Tại ở đó nhiều khi không có ai nói, mình không nghe, mình không biết, mình tưởng mình thanh nhưng mà thiệt ra là mình trược, mà mình tưởng mình thanh, cái đó là nguy hiểm ở chỗ đó. Tại mình không biết lấy cái gì để đo lường cái trượt với cái thanh. Cái sự eo hẹp là trượt, sự mở rộng lớn đó, quảng đại ấy, cái đó mới là thanh. Còn mình sợ cái này sợ kia, còn so đo còn tính toán hơn thua thiệt hơn ấy, còn tính thiệt hơn đó, là cái đó là tâm phàm. Tâm phàm thì không thể nào thanh được. Nó nhiều cách để đo lường lắm, nhưng mà giờ nói ra thì mình về mình mượn cái đó thì mình biết cái tâm mình như thế nào, cái sự dấn thân của mình cỡ nào. Rồi nghe tiếp một cái nữa nha.
Cho nên tất khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cây gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy không cần phải dùng pháp nữa, các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ hòa cả cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu, vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách, nó mới đi chỗ đại đồng.
Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Thì hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tăng giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn. Các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ ràng với đối với tam giới. Cả càn khôn vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, cũng có sự bô vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Thì muốn có cái đại đồng thì ở bên trong của mình phải có cái đại đồng ở bên trong, là phải 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 giải quyết cái đại đồng ở bên trong trước. Thì đại đồng ở bên trong thì mình mới vạn linh với mình mới là một, và tất cả đồng phái tiếng như mình, nói chung đại đồng tu tiến. Thì lúc đó mình mới dấn thân vô cái bất cứ cái chuyện gì mình làm ở bên trong của mình dấn thân mình làm cho bên trong mình hòa hết với các giới bên trong mình. Thì có cái đại đồng ở bên trong rồi mình mới có nghĩ tới cái đại đồng tam giới ở bên ngoài, mình mới hòa được với càn khôn vũ trụ, mình mới hòa được với thanh điển, mình mới hòa được tam giới. Mà muốn như vậy á là mình phải có cái đại đồng tu tiến ở bên trong mình thống nhất là một. Thì lúc đó mình mới ra ngoài, mình mới hòa được với cái thanh điển của càn khôn vũ trụ, mình hòa được cái ba giới cái càn khôn vũ trụ, là mình hòa được á, là cái chấn động lực của mình nó phải thanh nhẹ lắm nó mới hòa được. Chứ không phải mình nói chữ hòa đây là tôi muốn hòa là tôi hòa. Mình phải làm cho mình thanh nhẹ, cực thanh cực nhẹ, cực tịnh á, thì lúc đó mình mới dấn thân vô, mình mới hòa được với tam giới ở bên ngoài được. Tam giới bên trong này mình hòa được rồi á thì mới hòa được cái tam giới vạn linh ở bên ngoài được. Thì ở cái phần này nói là đi đi càng ngày càng cao á, đi giải quyết từ bên trong đi ra tới bên ngoài. Tiến hóa như vậy đó. Rồi, xin mời chị Dung đọc câu số 1.
Câu số 1 hỏi: Lòng thành sẽ phát triển làm sao? Đáp: Thưa, lòng thành sẽ tự phát triển trong xây dựng trí ý, sẽ được tiến hóa dễ dãi. Kệ: Trí ý phân minh tự tiến hoài, khai tâm mở trí chẳng làm sai. Ông tu ông đắc, bà không chuyển, tự giác tự thông chẳng thị oai.
Lòng thành sẽ tự phát triển trong xây dựng. Thì bây giờ mình có một cái lòng thành phát triển trong cái xây dựng. Trước hết là mình phải xây dựng cho chính mình xây dựng cái tâm linh của mình xây dựng ở trong cái tiểu thiên địa của mình lập lại trật tự, mình khai thông nó, mình đem ánh sáng vô đó là mình đang xây dựng. Mình phát triển thì cái cộng đồng ở bên trong này nó sẽ phát triển nhờ trong cái sự xây dựng của mình. Thì khi mà bên trong của mình được trật tự rồi, cái trí ý sẽ được tiến hóa dễ dãi. Trí ý là nói về phần hồn của mình, phần trí phần ý của mình là cái phần hồn sẽ được tiến hóa dễ dãi. Cái này cũng nói về tiến hóa ha, như là tiến hóa dễ dãi nó tiến tới cái chỗ sự thanh nhẹ và lớn rộng hơn, cho nên kêu bằng tiến hóa dễ dãi. Trí ý phân minh tự tiến hoài thì cái trí ý càng ngày càng phân ra cái chuyện gì cũng phân ra rất là sáng suốt, tự tiến hoài. Mình tiến hoài cái gì mình cũng hiểu, mình cũng sáng nên mới tiến hoài. Khai tâm mở trí chẳng làm sai, khi mà mình mở cái tâm mình ra được, mình mở cái trí, mình khai triển cái tâm mình ra, mở được cái trí mình á, thì mình thấy rõ rồi, mình ít có làm sai lắm. Còn mình sống trong cái sự eo hẹp tâm tối á, thì mình dễ làm sai lắm, làm sai mà mình không hay. Ông tu ông đắc bà không chuyển, thì cái đó phần nào người đó là phải lo tu thôi, chứ không có ai mà chuyển động được cái tâm tư của mình hết. Mình nhất quyết một lòng một dạ mình lo tu là ông tu là ông phải đắc thôi, bà không có thể nào chuyển được, không có ai mà lung lay mình được. Tự giác tự thông chẳng thị oai, mình tự hiểu được mà mình tự thông hiểu được, thông cảm được mọi chuyện, nhưng mà mình không có cống cao ngạo mạn thì mình không có thị oai, không có thị oai với ai hết, mình lo mình sửa mình thôi. Rồi câu số 2.
Câu thứ hai hỏi: bí quyết của sự tu hành là sao? Đáp: thưa, bí quyết của sự tu hành là quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh và thật thà. Kệ: tự mình xây dựng trí tâm hòa, phát triển vô cùng tự vượt qua. Đời đạo song hành tâm thức giác, quý yêu muôn loại tự mình qua.
Các bạn muốn giải câu này không? Ai muốn giải câu này không? Bí quyết của sự tu hành là quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh và thật thà. Thì ở đây mình thấy có mấy chữ à, thầy nói có mấy chữ à. Bí quyết của nó là trước hết là có cái sự quyết tâm. Là nhất bất cứ cái gì trở ngại đi nữa mình cũng quyết tâm hành cho được, hành cho được tới cùng, vậy là quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh. Trong thanh tịnh là mình phải quay về bên trong, mình lui về bên trong á, mình mới hành được. Còn mình nói mình hành pháp mà mình cứ hướng ngoại hoài á thì mình trong cái động loạn á, mình không có thể nào hành pháp được trong thanh tịnh hết trơn. Thành ra mình phải lui về một góc, trụ một chỗ, thì lúc đó mình mới mong là mình quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh, ngồi một chỗ lo tu thôi, không có chạy lăng xăng động loạn nữa, không có hướng ngoại nữa, thì mình mới quyết tâm hành pháp trong thanh tịnh và thật thà. Cái thật thà là nó quan trọng lắm. Nhiều người tu mà không có thật thà, nghĩa là làm cho có lệ, làm cái vỏ bề ngoài nói tôi là người tu thôi, chứ bên trong thật sự không có tu gì hết, không có dành cái thời gian mà để cho quyết chí quyết tâm hành pháp hay là luyện đạo, không có cái chuyện gì đó. Mở miệng thì chỉ nói chuyện đời thôi, sống thì cũng như người thường, thì mà cũng nói mình là tu, cái đó là thiếu cái sự thật thà. Mình thật thà là mình trở về mình lo sửa mình có hư có sai chỗ nào thì mình lo mình sửa, chứ đừng có cho tưởng là mình cũng thiền mình cũng tu như mấy người kia, nhưng mà thiệt sự mình không có tu, mình đi chơi thì nhiều hơn là đi tu. Thành ra cái đó nó thiếu cái sự thật thà đi. Người mà không có thật thà đó là không có quyết tâm đó, thì không có bao giờ mà thành công trong cái sự tu hành được. Thành ra đây thầy nói ngắn gọn có mấy chữ thôi, nhưng mà mấy chữ này nó rất là quan trọng. Quyết tâm là đã khó rồi, mà là mình hiểu rõ, mình nắm vững cái pháp, mình biết cái pháp này nó xây dựng cho mình, mà khi mình càng hành nó mình càng tiến, thì mình nhất quyết bất cứ hoàn cảnh nào mình không có bỏ, mình phải có cái nghiêm luật tu hành ở trong đó thì mình mới hành pháp trong thanh tịnh. Thì mình muốn có thanh tịnh thì mình phải bỏ động mình mới tìm tịnh được. Còn mình vừa vừa hành pháp mà mình vừa đi nhào vô mấy cái chỗ động loạn, mình đi rước cái sự động loạn về thêm cho mình á, thì mình đâu có hành trong thanh tịnh, mình hành trong cái sự động loạn. Nói cái niệm Phật không á, là thầy cũng đã sửa soạn cho mình hành trong thanh tịnh ha. Kiếm một cái chỗ yên tĩnh, tắt đèn, không có ai mà làm ồn ào để cho mình không có bị chi phối, mình tìm một cái chỗ thanh tịnh mình tu. Còn đây mình tu trong thanh tịnh là mình không có rước động, mình bỏ động tìm tịnh, mà mình phải nhớ cái mục tiêu của mình, chứ không phải là một mặt mình hành thì hành nhưng mà động thì tôi cũng vẫn động thì không được. Và thật thà, tôi thiệt tình muốn tu, chứ không phải là tôi chơi tu giỡn. Không, nhiều người tôi chơi tôi giỡn lâu lâu nhá cái cho người ta biết là mình cũng là ở trong tu, nhưng mà thì không phải vậy. Cái người thật thà nó nhìn ta biết chứ, nhưng mà sao giờ trình độ đâu, mua không bán, mình đâu có làm gì được. Mình biết là biết vậy thôi, nhưng mà uổng uổng cho một kiếp người tu mà không có thành thật á, thì đâu có tiến hóa. Thì tới hồi mãn khóa ra đi, ông trời đâu có biết kêu lúc nào, ông kêu một cái là thấy rồi rồi, không có làm được cái gì hết, dòm lại không có làm được cái gì hết, thì phải khổ thôi. Nhưng mà bây giờ trình độ mà mình đâu có mua bán, đâu có ai ép ai được, tự tu tự tiến mà tự thức mà. Nhưng mà không thức thì cứ lang bang ở bên ngoài vậy thôi. Tự mình xây dựng trí tâm hòa, mình phải xây dựng cho chính mình phát triển vô cùng, tự vượt qua, phải lo cho cái sự phát triển tâm linh của mình đi tới vô cùng, vượt qua hết những cái trở ngại khó khăn. Đời đạo sống hành tâm thức giác, thì mình vẫn sống ở đời có cái xác này là phải có đời rồi. Đạo thì phải lo cái phần tâm linh, hai cái đều phải tu sửa cho nó thanh nhẹ trật tự hết. Tâm mới dễ thức giác, quý yêu muôn loại tự mình qua. Thì lúc đó khi mà cái thức của mình nó mở rồi thì thấy cái gì mình cũng thấy họ là mình, thì tự nhiên phải quý yêu muôn loại rồi. Cái cây cái cỏ nó bị rụng bị rớt mình cũng đau lòng, cái con vật nó chết mình cũng đau lòng, cái đó là quý yêu muôn loại. Mình không có nỡ nào mà sát hại một con vật được, cái tâm từ bi nó mở rồi thì con người không thể nào sát sanh hại vật được, thì mình cũng không có đồng lõa với sát sanh là vậy. Quý yêu muôn loại tự mình qua, thì càng ngày cái mình phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Tâm từ bi là không nỡ sát hại một cái sinh vật nào, thì lúc đó mình mới vượt qua được, mới tu hành nó mới thanh nhẹ, nó mới tiến được. Còn mình tu hành mà mình không có xây dựng được cái tâm đức, không có xây dựng được cái tâm từ bi thì khó qua lắm. Cái giai đoạn đầu thì còn chấp nhận được, chứ nếu mà muốn tiến xa hơn thì phải có lập hạnh để sửa những cái tánh hư tật xấu của mình. Nhưng mà nó đòi hỏi phải hy sinh, nó hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà nó khó một chút xíu nay, nhưng mà nếu mà mình làm được á thì về sau nó sẽ thanh nhẹ hơn, nó dễ dãi hơn. Còn bây giờ mình thấy khó mình không thèm làm thì cái lúc sau này nó sẽ khó hơn nhiều lắm. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục câu số 3 hỏi: thiếu thanh tịnh có thể nghĩ sai không? Đáp: thưa, thiếu thanh tịnh lúc nào cũng có thể nghĩ sai về người khác, nhưng không thể hiểu được sự sai chính mình đã tạo ra. Kệ: tâm không ổn định mất thanh hòa, trí đóng sân si lại xuất ra, tâm bệnh tái phát không lối thoát, hại mình không hiểu khó thông qua.
Thì đương nhiên là thiếu thanh tịnh lúc nào cũng có thể động loạn, rồi thế nào lục căn trần nó cũng xúi mình. Khi mà mất thanh tịnh là lục căn trần nó lên nó làm chủ rồi, mà nó khi mà nó làm chủ rồi á thì nó sẽ dùng cái trược khí của nó để chống trả. Mà khi mà dùng cái trược khí chống trả thì đương nhiên phải nghĩ sai về người khác rồi, chứ đâu có thể nào mà nghĩ đúng được. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà nó không hiểu được, khi mà mình nghĩ người khác sai á là mình mất đi cái cơ hội để coi mình sai chỗ nào mà nó mới xảy ra cái chuyện đó. Tại mình hướng mình đổ hết cái lỗi cho cái người đối phương á thì mình sẽ không thấy được cái sai của mình. Tâm không ổn định mất thanh hòa, lúc đó cái tâm nó bấn loạn rồi, nó sân si rồi, nó mất đi cái thanh điển của nó, là mất đi cái hòa khí rồi. Trí đóng sân si lại xuất ra, khi mà cái trí mình nó đóng là mình chỉ nghĩ tới cái chuyện hơn thua chút xíu đó thôi, cái trí mình không có mở rộng, thành ra cái sân si nó xuất ra là lục căn trần của mình nó phóng ra cái tà khí liền, sân si nó nổi dậy liền, tâm bệnh tái phát không lối thoát. Thì cái đó nó cái sự sân si là cái tâm bệnh của mình từ lâu nay mình kèm nó được, mà bây giờ nó tái tái phát rồi, nó xuất ra được rồi thì nó tái phát không lối thoát, nó làm cho mình kẹt luôn, hại mình không hiểu khó thông qua. Khi mà mình sân si vậy là cái phần hồn mình nó bị trói buộc rồi, động loạn rồi, đi vô cái chỗ tâm tối tranh chấp ở dưới thế gian là cái phần nó không có thể nào mà sáng suốt được, khó hiểu khó thông qua, không hiểu khó thông qua. Rồi câu số 3.
Câu số 4 hỏi: từ bi xuất phát từ đâu? Đáp: thưa, từ bi xuất phát từ chân tâm, trung ương bộ đầu, điển tâm thoát tục thì mới học từ bi và thực hiện từ bi. Kệ: trung tâm phát triển bớt sân si, Ý sáng tâm minh tiến giải tùy, quy một tâm thành tâm tận độ, thực hành phát triển tự mình ghi.
Từ bi xuất phát từ đâu? Ở đây thầy nói cái từ bi cao và từ bi thấp nha. Rồi, thưa từ bi, thưa từ bi. Thưa từ bi xuất phát từ chân tâm, trung ương bộ đầu, điển tâm thoát tục thì mới học từ bi và thực hiện từ bi. Thì xuất phát từ chân tâm là mình phải dồn hết lên trung tâm bộ đầu rồi đó. Phải là quân bình thanh tịnh rồi đó, trung ương bộ đầu. Điển tâm thoát tục nghĩa là mình không có bị dính dấp gì tới cái chuyện trần tục ở dưới thế gian này. Thì lúc đó mình mới học được từ bi và thực hiện từ bi. Ở đây là muốn nói trình độ nào vậy?
Nó trình độ của Phật, ông Phật.
À, ông Phật ông mới học được cái từ bi và ông thực hiện được cái từ bi. Chứ mình mới học từ bi là nó xuống thấp là mình chỉ mới biết thương mình thôi, mới học cái thương mình thôi chứ chưa phải thực sự cái từ bi của ông Phật. Cái từ bi của ông nó lớn rộng hơn nhiều lắm. Bây giờ để cho các bạn nghe một hai cái. Nghe một hai cái băng coi thầy nói sao. Cái băng này nó chưa có lọc nha, nghe đỡ đi.
Cho nên chúng ta phải bỏ công nhiều tu để xây dựng khí giới tình thương sẵn có của chúng ta, để một ngày nào chúng ta không phải đi về xứ chúng ta mà đi nơi nào có người đau khổ là chúng ta đem lời cái pháp ban cho họ an lành thanh nhẹ, mà chính chúng ta phải hành pháp. Hành cách nào các bạn? Các bạn mỗi đêm đêm sơ hồn để cho ngũ uẩn nó phát triển giai không thanh nhẹ, là tâm thức các bạn không có buồn lo nữa. Pháp luân thường diễn để chi? Để khai mở tất cả những cái trực khí, giải những cái trực khí trong cơ tạng, mà trở lại thanh nhẹ, hòa hợp với ngũ uẩn, giai không tiến hóa cho vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy được từ bi là sức mạnh, rồi mới nhìn rõ là chúng ta từ đại bi mà ra. Nếu mà không có đại bi chúng ta không có ngày nay. Chúng ta ôm cả một bộ lục trần mà sống, thượng đế cho chúng ta có thể xác, có khối óc rất tinh vi. Thì rằng không có một nhà nào, người nào có khả năng sáng tạo chúng ta được. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi mà thanh nhẹ rồi các bạn thức tê là tôi không phải người ở đây, tôi từ trong cái góc đại bi mà ra, thì tôi phải thực hiện tại bi từ bi, tôi phải học từ bi và thực hiện tại từ bi. Học từ bi học ở đâu? Sao có kêu chỉ soi hồn pháp luân nhắm mắt như vậy mà học được từ bi? Tại tôi biết thương tôi, cha mẹ tôi chết cũng mong muốn tôi biết tu hành hương thiện, không có làm gì cả, sửa chữa được tâm thức của tôi thì tôi mới thực hiện từ bi. Khi mà tôi thực hiện từ bi, tôi học từ bi và thực hiện từ bi được rồi, tôi mới thấy rõ đại bi là cha tôi, bi thương vô cùng. Không có phải là người thế gian nghe cha cha rồi ôm cha mà không biết mình, cái đó là cha không bao giờ nhận. Khi mình phải biết mình trình diện như cha mới là đúng người giữ luật trời tu học tiến hóa. Thì lúc nào thượng đế cũng ban ơn, không có bỏ chúng ta. Chính xác chúng ta là một bộ lục trần rõ ràng. Nhiều khi ở thế gian ăn ẩu nói ẩu làm cho khối óc bất ổn, cơ tạng bất yên, đó là phạm lục trần rồi. Chứ đừng nói chỉ giết người qua lô. Cho nên các bạn tu kiềm với cái phương pháp của vô vi, kiểm soát lấy hành động của chính mình, kiểm soát lấy khối óc của mình và kiểm soát lấy khả năng của chính mình, nhiên hậu mới chịu công hiến tình thương và đạo đức. Miệng nói thì tình thương và đạo đức rất dễ, không dễ gì có đạo đức. Ngày nay
rồi thầy nói gì trong này?
thầy nói từ bi là sức mạnh, từ mà từ bi từ cái đại đại
Đại
thượng
bi,
đế ra.
mình từ đại bi mà ra thì mình phải học từ bi. học từ bi ở đây thầy hạ thấp xuống một chút, thầy nói làm sao?
Là biết thương mình.
À, biết thương mình là mượn cái pháp mình xây dựng cho mình đó, mình đang học từ bi là mình lập lại trật tự thanh nhẹ rồi đó, lúc đó mình mới thực hiện từ bi được. Từ bi là lúc đó mình tha thứ và thương yêu được, người ta chửi mình không giận mình mới thực hiện từ bi được, thấy không? Còn bây giờ mình chưa lập lại trật tự cho mình, người ta chửi mình giận mà đâu có thực hiện từ bi, mình ghét, mình chấp, mình mê, làm sao mình thực hiện được từ bi? Từ bi là bất cứ làm cái gì mình cũng thương yêu giúp đỡ và xây dựng, dù có chửi có mắng có hành hạ có hại mình gì mình cũng giúp đỡ mới gọi là thực hiện từ bi chứ.
Mê tín dị đoan, bài này bài kia bài nọ rút
Công văn này chưa có lọc nó ổn.
cùng mê tín dị đoan, bài này bài kia bài nọ rốt cuộc người bài cũng không đi đến đâu, chỉ có người thực hành mới đi đến. Ôm lý thuyết của người này, ôm lý thuyết của người kia, bán để ăn thế làm một cái gì? Đọc những lời ông Phật cao quý, nhưng mà ông Phật khổ lắm mới có những lời đó. Chúng ta phải hành khổ rồi chúng ta mới có những lời chân lý thích hợp với nhân vật mà tận độ cùng sanh. Chúng ta là nghề khi người kế tiếp học từ bi và thực hiện từ bi tận độ cùng sanh trong thực chất nhưng mà có gia đình. Người thế gian chỉ biết chuyện bề ngoài không, làm cho đẹp nhưng mà tâm không đẹp, tâm xuất trù tính nếu lỡ hơn thua tâm không có đẹp, tâm tự thức và đem cái sự sáng suốt thanh quang để cho mọi người tự thức và tự tiến như chúng ta, thì đó không phải làm chánh trị mà không có luật lệ gì. Thấy chúng ta hành không có luật lệ gì, nhưng mà trong luật lệ nó hình thành một luật lệ siêu việt để cho mọi người cảm hứng, đó mới là thật sự được chân tu. Con phải tiến, con mà ở lại lặp lại chuyện cũ không được, thời đại bây giờ là phải đi tự thức. Kinh vô tự, các bạn thấy kinh vô tự chưa? Bây giờ các bạn thấy rõ rồi, vật chất mà nó có thể lên cung căn được, chúng ta chưa đi, chúng ta sẽ khổ thiệt, chúng ta làm khó tâm căn. Tại sao chúng ta đi không được? Vì chúng ta mê đời nhiều hơn khai thác chiều sâu của đạo Phật.
Mình mê đời nhiều hơn khai thác chiều sâu của đạo Phật, do mình bị nặng trĩu, mình mê đời nhiều hơn khai thác sự thâm sâu của đạo Phật. Mình nói mình muốn học từ bi và thực hiện từ bi thì mình phải làm sao? Cái này thầy nói cao hơn.
Thì nói là mình phải hành khổ, phải hành khổ như Phật.
Mình hành khổ mình như ông Phật vậy mình mới phát triển được cái chân ngôn, mình mới đi ảnh hưởng đến người khác, nghĩa là mình phải thanh nhẹ, mình thực hành mình đạt được, mình thanh nhẹ thì lúc đó mình mới đi học học từ bi và thực hiện từ bi. Nhưng mình làm mình đi học làm những cái học coi cái từ bi là sao, rồi lúc đó mình mới thực hiện từ bi là mình ban rải cái chân ngôn giúp đỡ người khác cùng tu tiến như mình, mới là học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc đó thì đi đi làm như thầy á là học từ bi và thực hiện từ bi. Là trong đi trong cái thực chất.
Chúng ta chỉ tu hướng thượng giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu mới tận độ quần sanh được. Học từ bi và thực hiện từ bi mới tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta có thể làm được, không phải đợi thành Phật mới làm được. Thành Phật là một kỳ công mà chúng ta không trực diện những sự nan giải làm sao chúng ta giải quyết được. Những sự nan giải bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi trên chiếc thuyền văn minh như thế này, sắc nan giải dễ gì mà có. Chúng ta sanh trưởng ở trong nơi chỗ nghèo, bị uy hiếp đủ chuyện hết, bị chiến tranh làm cho chúng ta không phát triển, thu hẹp khả năng phát triển của chính chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta được giữ trên du thuyền do biết bao nhiêu khối óc đã hình thành, thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của đấng còn năng là vô cùng. Nhìn thấy của chúng ta và nghe hiểu của chúng ta và nói được ra âm thanh này cũng là của đấng toàn năng mà thôi. Đấng toàn năng là thanh nhẹ vô cùng mới làm cho tất cả được. Chúng ta không hướng về thanh nhẹ thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cho nên một kỳ đi như thế này chúng vui nhưng mà học hỏi, thực hiện với tất cả những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta về nơi địa phương chúng ta sẽ làm với một cái pháp sẵn có trong tay, tu sửa để tiến hóa, để thấy sự hùng vĩ của đấng toàn năng là cái gì. Cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành chúng ta có khối óc tay chân đi đứng toàn là tự động, đây cũng là vĩ đại, không phải là chuyện bỏ đâu. Không có khối óc con người làm sao chế ra chế tạo, không có khối óc con người làm sao là chế được cái bóng đèn sáng suốt mà chúng ta đang gửi đây. Cho nên những gì khối óc của chúng ta đều do đón đấng toàn năng đã và đang xây dựng từ bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trực tiếp khai triển trực giác để đi tới đó và thực hiện đúng đắn hơn. Chúng ta nhìn đó và về cố gắng áp dụng cái pháp chúng ta khai triển, khai trí mở tâm và thực hành cho đến thực hiện bị trí dũng rõ ràng. Hôm nay là ngày vui của các bạn, không nhiều thì ít, các bạn đã cảm thức rồi. Thấy tổ chức, thấy cảnh thiên nhiên, hưởng được những cái dưỡng khí của biển cả, nuôi dưỡng tâm thân khỏe mạnh. Chúng ta cần gì, cần vui để tìm hiểu thêm. Để đây trên ngày cuối của đại hội, hôm nay tôi xin bố, xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui trong cái nhịp tim của đời lãnh đạo.
Chút đầu chút xíu nha.
Cho nên chúng ta chỉ tu hướng thượng giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu mới tận độ quần sanh. Học từ bi và thực hiện từ bi mới tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta có thể làm được.
Rồi, phải nói gì? Thầy nói gì á? Phải học cái gì?
Cái câu cuối thầy nói là tu hướng thượng để giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu, học từ bi và thực hiện từ bi.
Thầy nói mình mới phải tha thứ và thương yêu mới tận độ được quần sanh. Cái đó là học từ bi và thực hiện từ bi. Học từ bi là mình biết tha thứ và thương yêu đó, là mình đang học từ bi đó. Tại vì người ta tới người ta chống trả mình, người ta phá mình đó, thì mình đây mình ghét, mình hận người ta, mình tìm cách trả thù. Bây giờ mình học cái tha thứ và thương yêu là mình đang học cái từ bi đó. Rồi mình đi thực hiện cái từ bi là mình đi cứu độ những người khác, tận độ quần sanh. Tận độ quần sanh là đang thực hiện cái từ bi đó. Thành ra cái này là nói tới trình độ của ông Phật đó, thì ông mới làm được cái chuyện này. Ông đã học được cái tha thứ và thương yêu rồi, ông làm được cái tha thứ và thương yêu rồi, ông mới tận độ được quần sanh. Còn mình bây giờ mình đang học cái tha thứ và thương yêu nè, mà mình chưa có làm được. Nhiều cái mình cũng bực quá nên mình cũng chưa có tha thứ được. Thành ra cái đó là mình đang học thôi, mình đang học từ bi thôi, chứ mình chưa có học xong mà để cái thực hiện được cái từ bi. Còn Phật á, ông học xong cái bài học mà tha thứ và thương yêu rồi, cái hoàn cảnh nào ông cũng tha thứ và thương yêu được, là ông đã học xong cái học từ bi rồi, và ông thực hiện từ bi là ông đi tận độ quần sanh. Ông tận độ được quần sanh, ai ông cũng giúp được hết, tại ông là lúc nào cái tâm ông là không có bị cái sự mà đen bạc của tình đời, những cái sự phán trắc của tình đời nó không có làm cho cái tâm ông dao động được. Ông đã học xong cái bài học từ bi rồi, bây giờ ông chỉ đi thực hiện từ bi rồi, đi cứu độ chúng sanh đó. Cái này là giảng cao hơn chút xíu rồi đó. Rồi thôi, còn nhiều cái nữa, nhiều đó mình cũng đủ hiểu rồi đó. Học từ bi và thực hiện từ bi ha. Học từ bi là phải biết, nếu mình nói thấp là phải biết thương yêu mình, xây dựng cho mình. Nói cao hơn chút xíu là phải biết tha thứ và thương yêu. Học được tha thứ và thương yêu rồi mới đi thực hiện từ bi, là đi cứu độ quần sanh. Trung tâm phát triển bớt sân si, ý sáng tâm minh tiến giải tùy. Trung tâm là cái trung tâm bộ đầu phát triển á, thì mình bớt cái sân si đi. Thay vì mình đi sân si, mình đi học từ bi thì mình đi tha thứ và thương yêu. Ý sáng tâm minh tiến giải tùy, ý mình nó sáng, cái tâm mình nó sáng rồi á, thì mình tiến mình giải tùy theo cái hoàn cảnh mà mình tiến mình giải. Quy một tâm thành tâm tận độ. Quy một tâm thành là cái tâm của mình á, nó hợp nhất cái trên trung tâm, gọi là quy một tâm thành tâm tận độ, thì lúc đó chỉ nghĩ tới tận độ quần sanh thôi. Cái đó là thực hiện từ bi đó. Thực hành phát triển tự mình ghi, thực hành thì phát triển càng ngày càng đó, tự mình ghi nhận cái sự phát triển của mình. Rồi
Câu số 6 hoặc câu số 5 hỏi: tu mà còn mưu mô lật đổ nhau có hữu ích gì không? Đáp: thưa, tu mà còn mưu mô lật đổ nhau là trí chưa phát triển, vẫn còn trong vòng lục đạo luân hồi của trần gian, hồn không sao thoát được, hận thù không sao lặp lại sự quân bình của nội tâm. Kệ: nhịn nhục không còn thêm loạn động, khó tu khó dứt chuyện ngoài trong, đóng khuôn một cục làm sao gỡ, không thức không tu rất khó xong.
tu mà còn mưu mô lật đổ lẫn nhau có hữu ích gì không? Chắc chắn là không rồi. Mà tại sao mà tu mà còn mưu mô lật đổ? Tại sao nó có cái trường hợp này? Tại sao có cái sự lực mưu mô lật đổ, là trong trường hợp nào nó mới có sự mưu mô lật đổ? Nó có cái gì rồi nó mới mới đi tới cái sự mưu mô lật đổ chứ?
Theo em nghĩ là gì, danh danh lợi, danh rồi có lợi được, phải có danh.
Thì đó, thì ở dưới thế gian mà khi mà tạo vị lập ngôi á, thì nó mới xảy ra những cái trường hợp này. Khi mà con người ta bình thường á, thì không có gì hết, không sao. Khi mà ông trời ông cho mình một cái cơ hội để thử thách mình á, thì ông cho mình cái cơ hội để tạo vị lập ngôi, cho mình có một cái vị trí, cho mình có một cái ngôi vị. Thì lúc đó tùy theo mỗi người cái tâm như thế nào. Nếu cái gốc của mình á, không có tốt á, thì tự nhiên mình thấy mấy cái đó mình mê, mình vô mình sẽ củng cố cái địa vị của mình. Mà mình củng cố địa vị của mình á, thì mình sẽ có mưu mô. Những người nào mà mình thấy có thể nguy hiểm cho cái địa vị của mình, thì mình sẽ mưu mô tìm cách mình lật đổ người đó, để không có cho người đó trở thành nguy hiểm đối với cái địa vị của mình. Đó là những người đó là tại vì chưa có hiểu đạo. Hiểu đạo đâu có cái gì đâu mà mình của mình đâu mà mình giữ, đâu có cái địa vị gì ở thế gian mình nó tồn tại đâu mà mình cần phải phải bảo vệ. Cái đó là tại vì chưa có hiểu đạo. Tu mà không hiểu đạo nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thì ra nó vẫn còn trong vòng lục đạo luân hồi của trần gian, như là mấy cái người đó là cũng như người phàm vậy thôi, nó vẫn phải còn ở trong cái vòng luân hồi, là vì trong cái sự tranh chấp mà hơn thua đó, thì nó cũng còn theo cái luồng điển của luân hồi lục đạo thôi. Tại vì học bài chưa có xong, không có thoát được, hồn không sao thoát được, hận thù không sao tạo lập sự quân bình của nội tâm. Thì khi mà mình làm như vậy ra, cái phần hồn mình bị mất quân bình dữ lắm. Tại vì mình muốn là là loại bỏ cái người đó đi thì tự nhiên là mình tự hại mình trước mà mình không hay. Tại vì tu mà không hiểu còn thích danh lợi địa vị, cái đó nguy hiểm lắm. Mình không thấy là mình ra đi là hai bàn tay không, ông trời cũng cho mình cái cơ hội để đóng góp chứ không phải là để bảo vệ cái vị trí của đời. Cái đó là cũng khác nào lấy đạo tạo đời, tạo cho mình có một cái vị trí ở đời, lấy cái đạo mà tạo cho mình có một cái vị trí ở đời kêu bằng lấy đạo tạo đời thì không thể nào tiến được. Nhịn nhục không còn thêm loạn động thì lúc đó mình mất đi cái sự nhịn nhục rồi, mình không muốn thua ai hết, mình chỉ gây thêm sự động loạn thôi. Khó tu khó dứt chuyện ngoài trong, khó tu tu không được đâu, mình lo bảo vệ mấy chuyện đó rồi tâm trí đâu mà tu. Khó tu khó dứt chuyện ngoài trong, chuyện gì nó cũng vô đầu mình, nó cũng suy nghĩ thêm coi cho như vậy có nguy hiểm không cái gì đó, dò trước đón sau, đóng khung một cục làm sao gỡ. Tự mình đóng khung một cục mình làm cho mình bảo vệ mình cũng như là mình đóng khung mình một cục làm sao gỡ. Không thức không tu rất khó xong, thì khó thức lắm, khi mà mình đóng khung mình lại mình không có mở ra thì khó thức khó tu khó sửa lắm, rất khó xong. Thành ra những cái bài học này nó cũng có xảy ra trong cái giới người tu, cho nên thầy mới đặt cái câu này nè, tu mà còn mưu mô lật đổ lẫn nhau, cái đó có chứ không phải không.
Cái này thực tế là xảy ra rất là nhiều. Dạ.
Thành ra nhiều người nó không hiểu á, nó phải sẽ bị luân hồi trong cái khó gỡ, còn hồn
Nhưng
nó
mà cái nhân quả nó đến liền tay à. Không cách nào mà tránh khỏi cái nhân quả này.
mình gieo cái nhân nào mình sẽ gặp cái quả đó chứ, cái luật trời mà đâu có đánh hỏi, nhưng mà cũng phải chờ đúng lúc đúng thời. Ông trời ông cũng từ bi lắm, ông cho mình học hết bài rồi ông mới tính sổ, chứ không phải mình mới phạm chút xíu là ông.
Cái điện thoại kia là mình luôn.
Mình ra không phải là mình mới bị là ông cho mình xuống liền phải không. Thành ra cũng phải thời gian, cũng cho mình học xong hết bài rồi mới tính sổ coi mình đi tới đâu, tới cái tột cùng của mình là đi tới đâu, thì lúc đó mới tính sổ. Chứ không có nhiều khi mình thấy vậy mà nó cũng bành trướng hoài vậy á, nhưng mà tại chưa tới lúc tới lúc tới thời rồi, lúc đó ông trời mới giúp cho thức tâm.
Câu số 6 hỏi: tự phản lấy chính mình phần hồn sẽ ra sao? Đáp: thưa, tự phản lấy chính mình tương lai phần hồn rất tội nghiệp, không sao học được sự thật, lầm đường lạc lối và tự gạt lấy chính mình mà thôi. Kệ, thông minh đi ngược phải lôi thôi, khó khổ tâm thân lại tạo tội. Không không giác thông minh hồn vía khổ, tự mình tự sát chẳng về ngôi.
Tự phản lấy chính mình trong tương lai phần hồn rất tội nghiệp là phải. Tại sao mình nói là phản lấy chính mình, tại sao đây thầy nói là phản lấy chính mình, là phản lấy chính mình là mình làm cho cái phần hồn mình nó đi xuống, thay vì nó phát triển đi lên mình làm cho nó đi xuống, là kêu là mình phản lấy chính mình đó. Vì cái sự ngu muội của mình đó, mình không biết mình để cho cái phần hồn mình, đẩy cái phần hồn mình nó đi ngược đường đó, thì nó đi xuống luôn. Thành ra kêu là tự phản lấy chính mình, thay vì giúp cho mình tiến hóa mình đẩy cho mình đi xuống là mình tụt lùi. Thì tương lai cái phần hồn rất tội nghiệp, tại vì nó đi xuống mà, nó đi xuống thì cái cõi nặng trược thì nó phải tội nghiệp nó chứ. Không học được sự thật là không hiểu được cái chân lý, cái gì thật cái gì giả không biết, lầm đường lạc lối và tự gạt lấy chính mình mà thôi. Lầm đường lạc lối là đi theo cái đường sai mà tưởng là mình làm đúng, cái đó là đi lạc đường á, đi ngược đường á, thay vì đi tới cái cởi mở thanh nhẹ mình đi tới cái chỗ tranh chấp thì mình lạc lạc lối rồi, mình tự gạt lấy mình tưởng cái đó là đúng là mình gạt mình á. Thông minh đi ngược phải lôi thôi, mình có cái sự thông minh nhưng mình áp dụng cho nó đi ngược, thay vì mình dùng cái sự thông minh đó để mình phát triển, mình mở tâm mình ra, mình hướng độ mọi người cùng đóng góp để cho cái sự nó phát triển hơn, mình lấy cái sự thông minh đó mình đi ngược đường là mình sẽ rào trước đón sau, mình sợ người này sợ người kia, là cái thông minh của mình đi ngược á. Mình nói là mình thông minh, mình phải ngừa cái người này người người kia coi nó có phá phá mình hay là nó cướp ngôi cướp quyền gì của mình không á, thì lúc đó là mình đi ngược đường rồi, là mình phải tạo lỗi thôi. Khó khổ tâm thân lại tạo tội, mình làm cho cái tâm thân mình nó bất ổn, mình làm cho mình cái phần hồn của mình nó càng ngày càng tồi bại, là nó đi vô cái sự tâm tối vô trực. Không giác không minh hồn vía khổ thì khó mà thấy được cái sự sai lầm, khó mà hiểu mà có mà phân minh được cái chuyện gì. Hồn vía hai cái đều vô cái chỗ tâm tối nó khổ, tự mình tự sát chẳng về ngôi. Cái đó mình đi vô cái chỗ tự sát, mình đem vô cái sự để mình tự hại mình, làm sao mình trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông, một cái bản thể được. Rồi câu chó.
Câu số 7 hỏi: làm đại sự không làm thì sẽ ra sao? Đáp: thưa, làm tiểu sự thì chỉ nuôi dưỡng sự mê chấp, hồn không tiến, vía không yên, làm sao có cơ hội đắc đạo được. Kệ: đứng trong tiểu lộ lại lo âu, tạo khổ chẳng tiến sâu, khó thở khó thông, tâm chẳng định, thiền giác không minh lại thêm sầu.
Làm đại sự không làm thì sẽ ra sao? Thì cái đó có cơ hội để cho mình làm đại sự mà mình không làm, mình đi làm tiểu sự. Làm tiểu sự là mình nuôi dưỡng cái sự mê chấp, hồn không tiến và vía không yên. Mê chấp là mình còn ham, mình còn bám cái chuyện nhỏ, chuyện tạm mà mình tưởng cái đó là nó vĩ đại, mình tưởng cái chuyện đó là tốt, nhưng mà thiệt ra mình bám trong cái phàm tâm của mình đó. Nên nuôi dưỡng cái cống cao ngạo mạn và cái tự ái của mình tưởng cái đó là đúng. Mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ tranh chấp với nhau là làm cái tiểu sự, không phải là làm đại sự. Thì nuôi dưỡng sự mê chấp, hồn không tiến và vía không yên, làm sao có cơ hội đắc đạo được. Đứng trong tiểu lộ lại lo âu, là đi con đường nhỏ thay đi con đường lớn ấy. Thì đứng trong tiểu lộ lại lo âu, thì đi trong cái đường nhỏ nó eo hẹp, nó tăm tối, thì mình lại lo âu, sợ mất cái này sợ mất cái kia mất cái nọ, tạo khổ chẳng tiến sâu, thì lúc nào mới làm cho mình khổ tâm lắm. Cái người mà lo bảo vệ cái địa vị của mình là rất là khổ tâm, không có tiến sâu vô cái tâm linh được. Khó thở khó thông tâm chẳng định thì lúc nào cũng động, lúc nào cũng phòng ngừa, lúc nào cũng sợ. Thiền giác không minh lại thêm sầu, thì mình không có hiểu được đó, thì càng ngày càng thêm buồn thêm. Rồi hết rồi. Rồi các bạn tiếp tục ăn Tết xong cho nó hết mùng một Tết ha. Mà giờ này tối khuya rồi đâu có ăn gì nữa. Sửa
Cảm
sang
ơn anh Bảo.
ăn biển thôi
Anh
đi.
Bảo, chào bạn đâu.
Dạ.
Dạ,
Mà
xin
con.
lỗi. Dạ, chào anh Bảo. Nãy
Dạ.
lại vô vô trễ á.
Dạ.
Đầu năm mà vô trễ kỳ quá, mấy đứa cháu lợi hoài rồi cái giống 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 hoài. Thôi để nó về rồi mình mới vô. Rồi cũng xin lỗi anh Bảo nha, năm
Đâu
mới chúc anh
đâu
Bảo được nhiều
bạn
sức khỏe nha.
ơi,
À, mà làm việc vẫn điều điều cho bạn đạo để bạn đạo có dịp mở ký năm tới nữa nha, học thêm được giàu giàu trí tuệ được khai thông, anh đưa những cái chân lý của thầy ra đào sâu. Cảm ơn anh nhiều.
ơn
Dạ
chị, đầu
dạ
năm
cảm
nghe
ơn Bảo, cảm ơn Bảo. Dạ cũng
rồi.
cái chào các bạn, năm mới cũng chúc các bạn được nhiều sức khỏe, cũng học trong cái khóa này được nhiều tinh tấn hơn và mở ký hơn. Dạ, xin tất cả bạn đạo.
Vâng, cho em xin chào anh Bảo, chúc anh Bảo năm mới mạnh khỏe để phục vụ mọi người trong tất, và em xin chào tất cả các mọi người trong gia đình Vô Vi có một sức khỏe dồi dào để tu tập tinh tấn hơn. Thôi
Cảm
em xin cảm ơn ạ.
ơn chị, chúc chị cũng nhiều sức khỏe ha, để tiếp tục học đạo tiếp ha.
Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
À, cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm.
Thì bữa nay ngày Tết ai cũng bận mình.
Nói vô trễ tiếc lắm á.
Không
Giống
sao
giống mấy đứa
nghe.
nó về hoài mà nó không về. Trời ơi trời, nó nói hoài, nói đắt thầm quên. Cái dồn là trời trời, 7 giờ mấy rồi, 7 giờ mấy rồi. Thôi cũng hơi, giống giống cái nói thôi đi về, chứ mừng quá.
Nhiều bạn
Nói
đạo cũng
vô
bận lắm mà, ngày Tết mà.
Dạ, ngày nay mới mùng 1 nè, con cháu nó tới nó chúc Tết đồ cho vui vẻ đồ này nọ. Ở mình thấy mình vô hơi trễ thôi cũng xin cáo lỗi.
Đâu thì đó ngày
Dạ,
Tết
rồi miễn gặp được anh Bảo được rồi, đầu năm gặp được rồi.
nhiều người cũng phải
Đừng có
vắng mặt,
mặt được rồi.
nhiều người
Dạ.
bận bận rộn quá cũng phải vắng mặt luôn á, tại vì gia đình đông quá mà đâu có thoát ra
Dạ. Mình thấy vậy cũng vui.
được.
Cũng trở vô học để có dịp đầu năm mình phải có mặt chứ. Chứ đừng để vắng mặt. Vắng mặt bữa nào thì vắng chứ đừng có đầu năm.
Nó có
Đầu năm vui, đầu năm
hôn.
để mà học để nó tiến bộ lên chứ.
Yeah.
Thôi mà cũng mừng lắm anh Bảo, cái giao thừa chứ thấy mình ngồi nó nhẹ lắm, mình
Yeah.
ngồi nó nhẹ mà cũng cảm động lắm.
Yeah.
Cũng cảm
Đúng
ơn chương trình, cũng có cái khóa học được mấy năm,
Coi
cũng
vậy chứ
cái này.
bỏ ống mỗi từng lần cũng đỡ.
Chút chút, mặc dầu mình nói không được nhiều nhưng mà cái trí mình hiểu nhiều.
Cũng thấm
Dạ, cái trí mình hiểu, mình làm cái chuyện gì mình cũng xét được, mình cái trí nó nhắc làm điện chuyện đó có nên làm hay không. Như động loạn đi mua đồ cũng vậy, nó
chứ.
vô siêu thị nó quá trời, nó hút cái mình, hỏi tự hỏi mình, nói ra mình mua cái này có ích gì không ta, tự nhiên sao mình theo cái cảnh đời mình chạy dữ vậy, thôi mua một hai món thôi không có theo. Ở cái nó điềm tĩnh lại, mình tự nhắc mình thôi, chứ sự thật là cái sức hút của hồng trần nó mạnh lắm anh Bảo ơi. Thành ra mình thấy cái học này nó bổ ích, và cái tu này của thầy chỉ mình thấy nó khai triển được trí mình, rồi mình hành điều điều mình chịu sửa, rồi mỗi ngày mình tập exercise đồ này nọ, mình thấy ok lắm anh Bảo. Nó cũng được một chút, cũng có kết quả một chút.
Có chứ không có sao được.
Dạ, không có làm sao theo học.
Không có sao được, bắt buộc phải có, ít nhiều gì cũng phải có.
Dạ. Đó, thành ra mình mừng động nhưng mà được dừng lại tĩnh chút, đi trong động mình tự xét mình được, mình thấy được. Đừng động nha, đừng động nha. Dạ An ơi, cái chuyện ngoài đời nhiều quá không nên, cái thế thắng lợi cái mình không có mua cái gì thêm hay không cần thiết, rồi thôi về về cái mình lo cái chuyện mình ngồi đâu thì mình phải tưởng nhớ một chút vậy đó, thì nó kéo trở lại, mình thấy cũng có kết quả đó, nó kéo lại lại
Nó
để
kéo lại nha,
mình dừng. Dạ.
nó kéo qua kéo lại gì mình mới lên được nhé.
Dạ, rồi nó bận bịu quá anh Bảo, bận bịu quá cái mình cảm thấy mình bực bội lắm, mình thấy nó không bổ ích, thành ra tụi nó cũng sợ lắm, nó thấy bận bịu quá nó cũng mệt mỏi lắm, nó
Bận
cũng
rộn
dừng rồi nó
quá
chịu. Dạ, rồi
cuộc
thấy
đời,
vậy mình
cuộc
thấy cái
đời.
phương pháp này, rồi cái nhờ sự nhắc nhở với nhau, anh đào sâu rồi nhắc nhở với nhau kỹ lưỡng những cái đó, thành ra mình cũng phải tự nhủ với mình chứ, mình học mà mình không không làm cho mình thì mình đâu có tiến được. Rồi tu bao nhiêu để như vậy sao, uổng lắm, uổng phí hết, là bảo uổng phí cái cuộc đời mình tu mình không chịu.
Cái thời gian là nó quý lắm. Thời gian mình có tiền mình mua lại không được.
Đúng rồi, không cảm động lắm anh Bảo, cảm động lắm, trong cái động mình thấy mình, rồi trong cái giờ phút thiêng liêng mà giao thừa rồi mình hướng thượng lên đó, nghĩ tới trời Phật, trời ơi, nó rung động anh Bảo, rồi nhớ tới chuyện này chuyện nọ trong đó, nó nhắn nó nhủ với cái trí mình á, nó mình thấy cũng thấy mừng mừng anh Bảo, thấy được an ủi.
Có
Thì cũng
duyên
có một chút tâm sự với anh Bảo một chút, như trên đây nói chứ lên để mình các bạn bà đạo cũng được thì thông cảm với nhau, anh
có
em cùng chia sớt với nhau.
duyên được học đạo là quý lắm rồi. Học
Mình cũng mừng đó anh Bảo, thành
đạo.
mình thấy hồi sáng không có đứa nào lại nhắn lặng, tôi mừng lắm, tôi nói buồn thiệt đi, đừng đứa đừng đứa nào lại đi, rồi ngày mai hả lại mà thiệt được nửa buổi 2 giờ là tụi nó kéo tới rồi đó. Rồi nhưng mà mình định nghỉ ngơi mà trước đó mình có công phu rồi mình cũng mừng nữa, thành ra lợi nó mình tiếp tới từ 2 giờ mấy tới giờ này 7:30 mình mới nhảy vô cái lớp của anh, nói chuyện nhiều quá tự nhiên quên quên cái tự nhiên sâu sực nhớ trong đầu, ấy trời trời bữa nay thứ bảy học 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 học, cái nói tao kẹt học rồi tụi bay ơi, nó nói chuyện mình cũng tự giờ lâu rồi, nó hơi hơi rồi chúc cô đi về, rồi mấy đứa cứ chết rồi nhảy vô liền, mừng quá. cũng không 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 cũng cũng có mặt mình trong buổi học, mình cũng cảm thấy đỡ một phần nào của đầu năm để được sự diện kiến tất cả anh em bạn đạo mình gặp nhau trong cái buổi học đầu tiên đầu năm, mà ngay thứ bảy ngày mùng 1 nữa chứ, lạ em bảo
Đúng à,
lạ chứ, lạ chứ,
đó, cái đó cũng đặc biệt lắm à.
đặc biệt chứ, làm gì mà học mà có ngày mùng 1,
Nữa trúng ngay đầu
năm
năm.
năm năm ngoái và dường như học mùng 2 mùng 3 vậy đó.
Năm nay là trúng
Dạ,
trúng
năm
ngay
nay mùng 1 mà ngay thứ bảy nó thành ra quý quá, quý quá, mừng lắm. Gặp được anh em trên mạng và cùng những Minh Bảo nhắc nhở nhắc hoài, không được cái này cũng được cái khác, nó cũng nhét vô.
cũng thấm từ
Không,
từ
mình thấy mình động loạn chứ, mình thấy đi ra sức hút của Hồng Trần mạnh lắm á. Trời
mình
ơi, nó làm mình náo động, mình cũng phải đi cái này mua cái kia khác, mà mình tự hỏi, nó làm mình bận rộn quá, có mình tự hỏi trong lòng mình, nó đứng một góc mà hỏi, trời trời, mua cái này để làm gì, mình ham vui để làm gì ta, mua này để về chi, mệt quá à, thôi thôi, cái tự nhiên nó thắng bớt bớt lợi, cái nó đi mua cái gì đơn giản chút, mình đi về, về mà thổn thức trong tâm, anh bảo thổn thức trong tâm, trời tiếc, động kỳ cục quá ta, kỳ quá, nó cảm thấy vậy đó, mình thấy được mình vậy đó, mình mấy cái điểm của mình vậy đó anh bảo, rồi mình bớt, rồi mình an ủi là mình, rồi mình mới dừng lại được, chứ không như đương nhiên mà đè nó xuống mà bắt khắc phục nó không có đâu, chừng nào nó quấy động quá trời đó, thì bực bội cái tâm đó, nó mới thấy được,
Từ từ
thì
nó thức tâm mà, từ từ thức tâm mà không muốn đi đâu nữa hết.
rồi ngộ nha, bởi cái sức hút của Hồng Trần nó mạnh thiệt, không phải giỡn đâu, mình nhìn ngoại cảnh một chút là mình bị cái này phân tâm, cái kia phân tâm, đúng đúng vậy,
Đúng
bởi cái tu này khó hay anh bảo, phải
mình
trở về vô trong mới thấy mình được, chứ còn không
xây
lạng quạng là không có tu được,
dựng
khó tu lắm, khó tu lắm,
cho
phải
lục căn lục trần của mình đó, nó không có lôi cuốn mình là tự nhiên mình khỏe à.
đúng rồi, anh nói câu đó đúng.
Bảo anh Bảo ơi,
Nhớ.
nghe này học ý rồi, em bỏ Facebook luôn, em không không dám lên
Cái
Facebook
đó
nữa.
là
Anh
bị Eli
nói thiệt luôn á,
nói đó.
anh nói hay nhiều câu thức tâm á, em không biết nói là sao nữa.
À, thức tâm nhé, Eli nói cái đó là đúng đó nha, chạy lên đó là nó thu hết cái thời gian của mình rồi, thời gian
Đúng, nó hút dữ lắm.
đâu có nhiều đâu mà mình bỏ lên cái chuyện đó, rút cuộc ít lợi gì đâu, trong khi đó
Dạ,
những cái
cầm
lời
cái máy lên, không có dám lên mạng luôn, vừa ấy xong là em
tắt
xót, em chạy. Tắt
liền hết, phải không? Tắt liền, hiểu không?
Tắt
Tắt
liền
liền.
đi kiếm ông thầy nghe liền, hoặc là vô trong mấy
Đúng
cái clip mà
rồi,
mình học lại nè,
đúng.
mình
Tạo
nghe
cho nó,
lại giống như là
đúng
mình
rồi,
đang học cái
nghe.
khóa mới vậy đó.
Mình tạo cho nó một cái thói quen mới á, thì sau này nó sẽ đổi lấy, thay vì nó bấm Facebook thì nó bấm lại nghe lời giảng của thầy. Mình thay đổi cho nó một cái tập quán mới như vậy thì sau này mình khỏe. Nếu mà tự nó tự động rồi sau mình khỏe lắm, mình không có lo gì đó.
Rồi ăn uống cũng điều chỉnh lại, ăn ít lại cái mình thấy nó khỏe, mình ngồi được nhiều hơn.
Ăn cái đồ thanh nhẹ thì cái đó là cái quý lắm. Tuy là ông thầy ông dễ dãi, ông không có cấm, nhưng mà mình học đạo mình phải hiểu đạo, phải không? Cái thanh nhẹ nó mới giúp mình tiến hóa được.
Đúng,
Mình
chính
cái
xác.
tu cái mà động loạn, cái ăn đồ trược đó mình dạy không có nổi đâu. Ông thầy ông dạy còn ông còn phải lo dạy mỗi ngày nữa, mình dạy kiểu mình làm sao mình dạy nổi, khó lắm. Thành ra cái đó là cũng đòi hỏi một cái hy sinh của mình. Mình phải đối với người đời, nếu mình nói về tâm đời á, là nó có cái sự hy sinh. Hy sinh là nhìn sao, người ta bây giờ người ta cho mình đầy đủ hết cái món ăn nhiều hơn, bây giờ mình phải tự giới hạn mình không có được muốn ăn gì ăn, mình chỉ được cái đồ thanh nhẹ mình ăn, là một cái hy sinh. Chứ cái đời con người ta chỉ thích ăn uống thôi chứ đâu có gì khác đâu. Mà bây giờ mình phải hy sinh những cái mà khoái của con người ta, là cũng một cái sự trao đổi để mình được cái sự thanh nhẹ về sau thôi. Mình nó đòi hỏi cái sự thức tâm của lục căn càng dữ lắm đó, chứ mình làm không được đâu. Tụi nó phải đồng ý,
Nó đồng ý mới được.
à,
Đúng
nó phải hiểu, nó đồng ý mới được. Mình ra cái gì là cũng phải một cái cộng đồng ở bên trong này nó phải theo mình mới được, chứ một mình mà chống cự lại mình cũng mỏi mệt. Cũng mỏi mệt đó. Ra mình tu là phải tụi nó đồng lòng với mình đó, mình không có lo, nó không có suối bậy bạ nữa, mà Số vậy bà mất công mình chống trả mệt không? Còn nếu mà nó thấy nó hòa ái, nó thấy nó thanh nhẹ nhàn hạ trong cái chuyện mà đạo mà mình làm á, thì mình đâu có gì phải lo đâu. Tâm hồn nó nhàn hạ, nó thảnh thơi hơn.
Cái trường
Ủa
hợp
anh
đó nó
học cái
trường
này
hợp hả?
dạ
học cái này thì em cảm thấy giống như mình đi ngược đường không, mình toàn là mình tha gác về nhà, cái bây giờ mình cảm thấy không có cần thiết nữa, cái mình gom gọn lại cái gì mà không xài mình đem đi từ thiện hết trơn,
Đó
từ từ cái mình thấy mình đơn giản
đó, cái đó là đi
đó,
đúng
em
đường
cũng
đó.
vui cái chỗ đó đó.
Cái đó là đi đúng đường á, mình điều chỉnh lại cho cái đường đi mình nó đúng đó. Phải đơn giản chừng nào thì tốt chừng nấy, cái gì mà nó rườm rà quá là không tốt. Nội mà mấy cái tổ chức mà rườm rà quá thầy cũng la, không có kết quả gì, rườm rà quá, bày thêm chút đó. Mỗi người nó bày thêm chút 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 đó. Thầy la thầy đâu có cho làm nữa, cái gì rút gọn về lo tu là cái đó quý lắm. Mà còn trẻ mà thức tâm được vậy đỡ hơn, mình còn nhiều thì giờ để tu hơn, trên nguyên tắc là mình còn nhiều thì giờ để tu hơn, thành ra mình rút thức tâm sớm ấy, đỡ lắm. Tào nhỏ lúc mà mình tu mình đâu có được thức tâm vậy, thầy giảng thôi chứ mình đâu có ai mà nhắc mình, nên không đâu có những cái buổi học mà để nhắc mà hiểu rõ mà thức tâm mà nhắc như vậy, hồi đó không có. Hồi đó đâu có được những cái cơ hội này. Nếu mà có được những cái cơ hội như vậy mà hồi xưa tốt lắm. Nhưng mà hồi lúc mà còn thầy ấy, thì khó có mấy cái cơ hội này lắm. Thì tôi chạy theo thầy không à. Đâu có cái cơ hội mà mò lại những cái gì mà ông đã giảng. Ông giảng, ông để đó. Ông giảng rồi tài liệu để đó thôi, chứ mình đâu có nghe lại bao giờ đâu. Lâu lâu nghe lại một hai cuốn văn giảng thiền vậy thôi, chứ đâu có tìm tòi từng ly từng tí mà nghe đâu. Bây giờ ông đi rồi, là chúng nó mới biết quý, mình mới đào sâu ra rồi mình mới hiểu được. Nhờ Eli là đào sâu kỹ lắm, là bắt buộc mình phải chạy theo là vậy.
Dạ, với hồi nãy anh Bảo có nói câu mà mình tu mình không phải là mình thấy cái này thấy cái kia, cái đó em đồng ý đó. Mình chủ yếu là mình thấy cái sự sai lệch của mình thôi, là thấy là vui rồi thiệt, mà đó giờ em cũng ngồi thiền em cũng không có thấy gì đâu, em chỉ có thấy mình sửa sai được, mình giống như mình khác hơn hồi xưa nhiều lắm, từ cái lúc mà vô học cái khóa của anh Bảo á, là em thấy em có giống như mình đi đúng đúng đường hơn, mình nghe được những cái chân lý của Đức Thầy á, thành ra mình rất là tự, giống như mình vui, mình tự tin, mình không có còn sợ nữa, mình không có lo nữa,
Mình
mình
đi
cứ
chung
bám theo đó, mình giống như mình nung nung nấu ý chí vậy đó anh Bảo.
thì cái đó mình,
Dạ
cái đó là cái sự thức tâm. Thức tâm là mình thấy những cái chuyện làm hồi đó của mình không có đúng, mình sửa lại. Thì thức tâm á, thì lúc đó mình mới ăn năn sám hối, rồi mình mới có cơ hội điều chỉnh lại. Tu là điều chỉnh sửa lại, thì lúc đó nó mới có cái sự tiến hóa. Cái tiến hóa là như vậy đó, thì chứng minh là mình có cái sự tiến hóa là chỗ đó đó, chứ không phải là thấy này cái kia toàn là ảo ảnh không. Hồi xưa tại vì không ai hiểu đạo cho nên mới đặt nặng cái vấn đề thấy này thấy kia thấy nọ, nhưng mà không biết cái sự tu sửa là quan trọng. Hồi xưa không có ai hiểu đạo nó thiệt, thành ra mình được hướng dẫn vậy thì mình theo vậy thôi. Mà cũng may là mình không có chạy theo mấy cái thấy này thấy kia thấy nọ, mà rất là nhiều người bị kẹt vô đó, rồi cái đó là chỉ ảo ảnh thôi, không không qua không phải là sự thật, tại trình độ mình không có, thành ra không thể nào mình có được những cái đó mà họ tưởng là mình có. Thành ra cái nguy hiểm ở chỗ đó, là bây giờ mình lo mình thấy mấy cái thực chất của mình là bây giờ mình đang tiến nè, cần sửa đổi cái gì nè, cái gì cần thiết để mình thấy nè, cái đó là quan trọng hơn. Hay cái chỗ nào mình sai để mình điều chỉnh lại, cái đó là cái phước á. Phước cho những người nào tu mà thấy được mình sai mà đổi đường đi, đó là cái phước đó. Chứ không phải là nói tôi tu mấy chục năm cái đó không nhầm gì đấy. Thôi mình thức tâm không. Nếu mà hồi xưa mà được có những cái khóa này thì mừng lắm, nhưng mà không có, đúng 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 thời nó mới có. Hồi xưa đâu có được mấy cái này, đâu có ai nhắc nhở vậy đâu. Cái đó cũng là cái duyên cái phước của mình thì mình cứ hưởng đi
rồi, cảm ha. Ơn Minh Bảo nhiều, Minh Bảo.
ha. Rồi thôi ha,
Dạ.
chào hết các bạn nha, tuần sau mình gặp lại, bắt đầu năm mới vui vẻ an lạc ha.
Ngày mai gặp hả? Ngày mai có gặp không vậy?
Có chứ,
Ừ, ngày mai có học phải không?
dạ
Dạ.
đâu có ở suối ở bên
Ông
này,
Minh Bảo nói là tuần sau, tưởng đâu tới thứ bảy tuần sau.
cho mấy người nào mà không có học ngày mai.
Dạ.
Ê, mà từ ngày mà tới có khóa tới giờ là đâu có bỏ tuần nào đâu,
Dạ.
không có được quyền vắng mặt nữa.
Dạ.
Khỏi đi đâu nữa.
Mình bảo coi như đóng đồ rồi.
Ở nhà luôn
Đóng.
à, hết đi rồi.
Dạ, hết đi. Hồi đó đi quá trời hả?
Dạ,
Giờ.
người ta đi dữ lắm mà bây giờ thức tâm mà thấy không cần thiết
Dạ, đúng rồi. Không, bây giờ nó cái lòng mình nó thấy bận rộn bực bịu bội quá thì tụi lục căn lục trần nó cũng tức nữa, nó nói sao mệt quá à, mệt kỳ quá hả? Thôi nó buông liền, nó chịu buông,
nó chịu
mình
buông
thấy
là
cũng
mừng,
mừng.
chịu buông là mừng á,
Dạ.
nó
Với
chịu
lại
thôi.
mình lớn tuổi, anh bảo mình lớn tuổi, cái
Đúng
thời gian
rồi
còn lại của mình nó không có còn bao nhiêu hết trơn.
đó, mình ý thức được cái đó là quan trọng á, mình ý thức được cái thời gian á mình không có kéo lại được, mà cái thời
Dạ.
gian mình là nó ấn định rồi, nó không
Dạ.
có thể nào kéo lại được. Bây giờ mình có tiền mình mua lại cái thời gian mình mất đi không được,
Dạ.
nên mình phải tận dụng cái thời gian mà mình còn lại á, thì cái đó là quý lắm. Hiểu được cái thời gian là quan trọng, là quý lắm. Anh ta không có được phung phí thời gian, không có làm chuyện không cần thiết là vậy, thì mất thời gian vô ích. Thành ra giờ nó lục căng lục trần, nó kêu nó đi đâu nó nằm biến đi, không muốn đi đâu.
Bây giờ nó biến đúng rồi.
Quen rồi, nó quen ở nhà, nó quen tu, nó quen tịnh rồi, nó không có muốn đi nữa.
Có giờ
Giống
trống
như
lại nó kêu.
dạ giống như bây giờ người ta rủ mình đi chơi cái mình không đi, không đi cái người ta cũng trách móc rồi dữ lắm, để cho người ta trách. Dạ, em cũng bớt, em không có dám hứa hẹn là đi đây gì đó nữa, rồi người ta nói gì ta nói kệ người ta
Tại vì thầy nói
cũng
mình tu mà thanh nhẹ thì tự nhiên bạn bè của mình nó thay đổi nha, nên những người mà động loạn nó không tới với mình nữa, mà những người bạn hiền nó sẽ tới với mình đó. Thầy có nói cái đó, mình tu mà mình thanh nhẹ nó đổi cái luồng điển á, là bạn bè của mình nó cũng đổi theo à. Tại vì mấy người mà nó nặng trược cái tự nhiên nó không có thích hợp nữa, nó sẽ có cái giai đoạn đó, tự nhiên ta không kiếm mình nữa.
ha.
Đó, cái đó cái luật nó vậy á, cái luật tự nhiên nó vậy á.
Thanh theo thanh phải không? Thanh theo
Đó
thanh mà
thì thầy nói
luật
sau này mình tu có mình sẽ có bạn hiền nó kiếm mình, những cái
đó.
người mà trần trược nó không có, nó không kiếm mình nữa, tự nhiên như vậy, tự động là tự nhiên, tự nhiên mới giãn ra. Mình ra trên con đường mình đi nhiều khi bạn bè mình nó cũng thay đổi, là tại sao gặp nhóm người này không gặp sớm người khác, là nó đổi chiều hướng điển nó đi, nó khác à, nó hợp cái luồng điển tiến hóa chung nó mới được gặp nhau.
Nè.
Mình ra nó có những cái sự thay đổi đó. Nếu mà mình thay đổi bên trong của mình là bên ngoài nó cũng có thay đổi, hoàn cảnh nó cũng thay đổi. Mà mình tu mà mình thấy có sự thay đổi là có sự tiến hóa, còn mình thấy không có gì thay đổi hết trơn, mà không có tiến, không có sửa được cái gì, không có điều chỉnh được cái gì.
Dạ.
Tại vì hồi đó mình không biết đó, anh bảo mình hòm xác rồi nó nhập lại một mình không biết phân biệt ra đó, thì mình không
Cái đó là quan
có.
trọng đó.
Dạ.
Thì liên cuốn sách hoài là cái hồn với cái xác hai cái đừng có lẫn lộn. Là mình tu á, nhiều khi mình có người tu theo hồn, có người tu theo cái xác, là theo tu theo cái xác là tu theo cái chuyện bề ngoài, làm cái chuyện bề ngoài không à, không có lo cho cái phần hồn của mình, là tu tu ngoại cảnh á. Thì Ly thường nói là tôi nói tu ngoại cảnh là vậy, lo cái chuyện bên ngoài thôi à.
Thế là đây lúc cúp chót thì lúc đó là lính lính quýnh nó không biết đi ra đường nào.
Đó, thì lúc đó
Dạ.
lúc mình ra đi mình không có minh mẫn, còn bây giờ mình biết sửa soạn cho cái phần hồn mình nó sáng suốt rồi đó, thì mình không có sợ gì hết, phần hồn nó minh mẫn, nó ra đi nó biết đường nó đi rồi, tại hồi còn sống nó đã lo cho nó rồi, nó không có hoang phí cái thời gian. Thì lúc mà ra đi đối với cái người mà biết sửa soạn trước không có gì đáng lo, mình đã thanh nhẹ thì mình sẽ trở về cái sự thanh nhẹ thôi, chứ không có đi đâu khác hơn, không có thể nào xuống cái chỗ nặng trược được. Tại hàng ngày mình hướng về cái chỗ thanh nhẹ mà, mình đâu có hướng về, mình hướng về cõi cõi Phật mà, mình đâu có hướng về cõi phàm trần đâu. Phàm trần mình biết mình xuống đây tạm rồi ra đi, đâu phải cõi của mình không phải là người ở đây. Mấy người mà cầu xin cho cha mẹ sống lâu, hỏi không hỏi chứ ở đây có cái gì sướng đâu mà đòi sống lâu. Ông nói với mình có cái gì sướng đâu mà đợi sống lâu.
Khổ không hả?
Thế gian là khổ chứ có gì sướng đâu. Người lớn tuổi mà sống lâu là khổ thêm á. Sống quá cái tuổi của mình là cái cơ thể nó hết cứ theo nổi rồi nó là mệt lắm á. Thành ra khi mà cái cơ thể nó còn khỏe thì mình sống lâu mình còn thấy thích học hỏi rồi, chứ cái khi mà cái cơ thể nó bỏ mình rồi nó yếu từ từ là mệt lắm. Nhiều người nằm chờ chết đó, chứ đâu có sống nữa, mà cũng mang tiếng là sống thôi chứ thiệt ra đâu có sống nữa.
Ha.
À, nằm tối ngày nằm nhắm mắt trên giường không là sống cái gì, mà cũng mang tiếng là sống tới mấy chục tuổi nhưng mà được làm cái gì đâu. Đã sống chừng nào sống khỏe thì sống, còn mà thấy cái thể xác này nó tới hạn của nó là đi rồi, phước
Phước hả?
phước là được đi, là cái cơ thể này nó yếu rồi mà nó không có hành mình nữa, tại mình sống nữa thì nó hành mình. Còn nếu mà cái cơ thể nó còn khỏe mình sống lâu thì mình được học hỏi tiếp. Nên cái sức khỏe là quan trọng lắm, khi mà sức khỏe mà mình yếu rồi là mệt lắm. Mình phải tận dụng những lúc mà còn khỏe mạnh, không có bị cái gì bệnh hoạn gì mà nó làm cho mình khó chịu là mình phải tận dụng liền, tận hưởng những giây phút đó quý lắm. Thức dậy mà thấy khỏe mạnh trong người không có gì lộn xộn là mừng lắm rồi đó. Rồi thôi ha, chào hết bạn đạo nha.
Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo.
Rồi.
Cảm ơn mình Bảo.
Chào
Rồi. Chào
tất
các
cả
bạn.
quý bạn.
Chào.